cái người của mình á học Phật pháp á, nhiều khi mình học tới 5-10 năm cái gì mình cũng biết hết, nhưng mà tới lúc nào đó mình sẽ học lại, giống như học lại ABC vậy. Nhưng mà cái ABC đó mới là đúng. Nhiều khi mình học hết, mình biết hết đi, nhưng mà tới lúc nào đó đó mình sẽ thấy các tổ giảng giống như ABC vậy. Nhưng mà cái ABC đó mới là cái gốc, giống như nó chữ tinh. Nó một chữ tinh thôi. Mình vô cái bữa hộ niệm của cô Diệu Thái, mình sẽ thấy người nào có tính tâm, người nào không có tính tâm, nó hiện ra hết vậy đó. Cái đó là con mắt mình thấy. Người mình tiếp xúc cái tâm mọi người, cái chữ tinh đó nó nằm ở trong đó. Nhưng mà người ta không học được chữ tinh đó đâu. Cái chữ tinh đó là phải để ý lâu năm rồi mới biết. Cái người có tính tâm, người ta vô đó người ta không mệt. người ta vui, người ta nó khác, người ta cái niềm tin mà. Còn mấy là không được đâu, cái mấy là không chịu nổi. Một 2 tiếng là phải đi ra, chứ không có ngồi đó lâu được. Tại cái đức tin đó là nền tảng để vãng sanh, nhưng mà ta không thấy được. Và mình học hết rồi đó, học ngược lại, học chữ tin. Mà cái chữ tin đó là mình phải trải nghiệm đời, rồi mình phải có bệnh qua, mình phải có chướng ngại qua, rồi mình phải bị nghiệp khảo qua, rồi mình thấy người ta chết qua, rồi mình nghe lời Phật lâu, rồi mình mới tiếng Phật hiệu này vi diệu vô cùng, Đức Di Đà quá là từ bi, thì cái đó mình mới sanh niềm tin ra được. Cái đó là mình học hết lý thuyết rồi, làm sao đó sao cái tâm mình mới bắt được. Rồi bắt được rồi, cái đức tin đó mình mới nói, cái này là bắt đầu mình nói cái chữ tin này đó, rồi trong tâm mình nó hiện hữu, mình thấy được. Mà mình tin chưa sâu á, thì mình quên trước quên sau. Mình quên trước quên sau. Rồi thí dụ như mình niệm Phật, mình muốn cho nhất tâm, mình muốn cho không loạn, mình muốn được thanh tịnh, mà muốn hoài mà làm không được. Mình có thấy không? Tại mình muốn thanh tịnh, muốn nhất tâm, chứ mình không muốn Phật. Học ABC thấy không? Mình không muốn Phật, mà mình muốn nhất tâm, bởi vì ông một chút xíu thôi, ông đã không có tu được đâu. Ông lạc đường rồi. Tôi đâu có kêu ông muốn nhất tâm, mà ông có đòi nhất tâm rồi. Tôi đâu có kêu ông thanh tịnh, tôi kêu ông thương Phật, nhưng mà ông tu hồi không biết ông thành sao rồi. Ông muốn đánh cái tâm ông cho bại cái tâm này, ông thắng cái tâm này, thành ra là tu tự lực hết. Thế nên ông tu hồi ông tu không nổi, trời sao mà cái tâm này không trị được. Bắt đầu là mệt, rồi tìm cách trị nó, lại cũng quên Phật nữa, đi tìm cách trị nó. Hiểu không? Nó là đường tơ kẻ tóc ở trong tâm, nó là ABC đó, là tính tâm thâm sâu để vào đạo mà không biết. Tại tin Đức Di Đà, nhưng mà thường mình tu hồi mình loạn tâm, thì mình tìm cách để mình thắng cái vọng tưởng, để mình dẹp nghiệp trước nghiệp chướng của mình, những cái thói quen mình không muốn nữa, mình muốn từ bỏ hết, thì thành ra mình mất Phật rồi. Một hồi nữa là mình lúng túng, trời cái này dẹp không được. Thì chư tổ nói cái tâm mình nó như là 10 vạn hùng binh vậy, nó cầm gươm cầm đao, nó có vũ khí. Ông có một người mà ông đòi đánh với nó, ông thấy là ông sợ rồi, đừng có nói mà đánh. Ông làm sao đánh được, nhưng mà lúc nào cũng muốn đánh thắng nó, đánh lần nào cũng thua rồi, bực bội rồi. Thế sao chứa ngại quá, sao tu không được? Tại vì Tịnh Tông không có tu vậy, Tịnh Tông là nhờ Đức Phật, ông nhờ ngài đi. Nhưng mà ông đã quên cái đó rồi, ông cứ muốn thắng ông không à. Ông nghĩ mình thắng mình rồi mới nhờ ngài được. Không có phải. Đó là những cái mà trong tâm thường là người ta tu một chút nữa tu không được. Tu không được là tại vì nó lệch hướng rồi. Nhưng mà khi mà mình cần ngài á, mình nhờ ngài đó, mình lại dẹp được vọng tưởng. Nhưng mà mình không biết đâu. Mình không biết mình đang dẹp được nó đâu. Tại vì mình không có muốn, không trừ vọng tưởng đâu. Nhưng mà mình đi cái con đường khác, mình nó lại được. Mà mình không biết. Còn nếu mình muốn trừ nó là mình chưa hết trơn là mình thua rồi. Mình sẽ tu khó quá. Tại vì cái bài giảng, nhiều khi mình nghe nói là không có vọng tưởng. Mình nghe vậy, mình nghĩ vậy. Nhưng mà tới cái bài nhớ Phật á, thì mình lại lúng túng, không biết cái nào đúng. Thành ra là lúc nào cũng bị cái tâm này chướng hết. Mà đừng đụng tới nó. Ngài Hư Vân nói đừng biết tới nó, đừng đụng tới nó. Dạ vậy đó, nhưng mà mình không hiểu đâu. Đừng đụng tới nó thì tự nhiên nó lặng à. Đụng tới nó là không được. Đừng đụng tới nó thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Nói vậy á, khó lắm. Nó là bí quyết của các ngài. Nhưng mà mình tu từ từ mình sẽ nhìn thấy. Mình nhìn vô tâm mình nhìn từ từ mình sẽ hiểu được. Thì trở qua trở lại là cái bài mà kỳ trước mình nói ở đây, ngày Trung Phong đó, cái bài đó là cái gốc. Là thật vì sanh tử đó. Thật vì sanh tử mà không có đó thì không có phương pháp. Không có phương pháp để trừ cái tâm đó. Cái bài đó là vậy đó. Nhưng mà mình nghe vậy rồi mà mình vẫn còn muốn trừ cái tâm, phải không? Cái bài đó kêu mình đừng có trừ cái tâm, tại không có trừ được. Thì thí dụ như là một chút mình chết đó, tự nhiên mình trừ à. Một chút nữa mình chết. Bởi vì cái tâm đó, cái tâm đó đó, bây giờ cái nãy nó tin phải không? Bây giờ nó nguyện nè. Nguyện mới là sâu xa. Cái tâm đó đó, thí dụ như mình nói mình ngồi để chơi chút chiều nay với thầy, chiều mình về mình phải làm gì phải không? Phải không? Hay là mình tính trước rồi mình sẽ làm gì? Từ sáng thức dậy mình làm gì? Trong cái ngày đó mình sinh hoạt theo cái thói quen của mình hay theo cái nghiệp của mình. Đó là không có nguyện gì hết trơn. Không có một chút nguyện gì hết. Nếu mà nguyện là không quên được. Giống như nó dính ở trong tâm, quên không được. Dù cho cái cuộc đời nó bận thế nào cũng không quên được cái chuyện đi Tây Phương. Không quên được đâu, không buông xuống được. Giống như cái này nó quá là nó ăn sâu trong tim. Nó là nó hiện tiền rồi, nó không có buông xuống được. Mà không buông xuống được á, thì cái tâm nó tự nó hút vô. Nó hút vô công phu. Nó là tự nhiên nó vô. Bởi vì nói, người có nguyện thiết á, công phu nó không gián đoạn. Tại vì cái nguyện nó làm thành. Chứ không phải là ông muốn tu không gián đoạn mà được. Ông muốn á, thì khi muốn thì được. Cái muốn nó yếu một chút, ông liền mất công phu. Còn cái người kia họ không cần muốn. Tại cái nguyện của họ làm cho họ không có buông xuống được. Thì ngài Ngộ Ích ngài nói hãy có nguyện rồi thì mới đủ sức đi thực hành. Nó vậy nè. Thấy các chữ không? Không có nguyện ông không đủ sức thực hành đâu. Ông sẽ thực hành không được. Ông có cố gắng một chút thì cố gắng được một chút. Ông mệt cái ông mất. Ông quên trước quên sau, ông không tu được. Là tại vì cái nguyện đó, hãy có nguyện, có tính có nguyện thì mới đủ sức đi thực hành. Bởi cái người đó là tha thiết mà tới mức nào đó, đó thì con không giảng sanh không được, mà con chết là như tối nay con chết rồi, giống vậy đó. Cái người đó là loại như vậy mà. Thành ra là họ chưa có niệm tứ Phật hiệu, chưa niệm ra được mà tâm của họ đã ở trong Tây Phương rồi đó. Họ chưa niệm ra được câu Phật hiệu đâu mà cái tâm của họ đã. Bởi vì họ không có tính là mình sẽ làm gì trong thế giới Sa Bà. Họ tính không được. Còn mình thức dậy mình tính đủ thứ đó, có nghĩa là mình chưa có nguyện. Thấy mình tính không? Phải làm này, làm này, làm này, làm này. Thì cái đó là cái nguyện Sa Bà của mình đó. Cái nguyện Sa Bà nó mới bắt mình tính vậy. Còn nếu cái nguyện Tây Phương nó phải tính cách niệm Phật, tính cách thân cận Phật, tính cách làm sao mà cái tâm ở trong thế giới Ngài. Bây giờ nguyện Sa Bà mạnh mà nguyện Tây Phương thì yếu, phải không? Nguyện Sa Bà mạnh tu không được. Tu không được với nó đâu. Tại vì cái tâm này, thứ nhất là mình trị nó không được. Tại nó không cho mình trị. Không phải cái thứ mà ông trị được, không phải cái thứ ông thắng được, không phải cái thứ mà ông chèn ép nó được, hay là ông vứt bỏ nó được, nó không phải loại đó. Ông trị không được, ông vốn là không trị, mà ông lại nguyện Sa Bà nữa, thành ra là ông đụng nó là ông chết. Mà ông rối beng hết trơn, sao kinh văn cái gì cũng biết hết trơn vậy. Cái gì cũng thuộc hết mà sao không vô công phu được. Thì tại cái tin cái nguyện đó chưa thành. Cái tin đó không có, giống như mình đi đám của Diệu Thái thì đức tin mình sẽ lên trong bao nhiêu cấp luôn á. Thấy không? Cái đó là đức tin mà đâu, người không đi không biết. Người mà không thấy sắc diện cô không có đức tin được đâu. Thấy rồi mới biết lợi hại cỡ nào. Cái đó là do xúc duyên chạm cảnh mà đức tin đối với Phật càng ngày càng tăng trưởng. Mà tin rồi chưa nguyện đó thì cũng chưa được. Chưa nguyện thì cái tâm nó không tu được. Mà nếu có nguyện đó thì nó không quên được. Không có cần ông cố gắng. Ông bỏ xuống không được mà. Ông cần cố gắng tu. Ông không bỏ xuống được. Giống như người ôm chén dầu vậy đó. Không quên chén dầu được. Không thể quên được. Đâu có, tôi phải cố ý nhớ chén dầu. Không có cần. Nó là cái tâm mà. Bởi vì có tính, có nguyện thì có sanh. Nó vậy là nó ngược lại. Tại vì có tính, có nguyện thì cái hành đó nó là không có buông xuống được rồi. người ta tưởng có tính có nguyện khỏi niệm Phật. Anh hiểu lầm, người có tính có nguyện không ngưng tiếng Phật được. Tôi có tính có nguyện mà tôi được sanh, tôi niệm Phật ngày mấy câu thôi là hiểu sai hết rồi. Tôi đâu cần niệm Phật nhiều, tôi có tính có nguyện, tại trong kinh văn nói vậy, có tính có nguyện có sanh phải không? Giờ tôi có tính có nguyện mà anh có tính có nguyện mà anh niệm Phật kiểu đó thì là không đúng rồi. Cái người có tính có nguyện không ngưng được. Thì Ngài Ngô Ích nói, một vạn con trâu cũng kéo không nổi tiếng Phật của ta mà. Nói vậy, sức mạnh một vạn con trâu kéo không đợi, không mất được tiếng Phật, tại vì cái nguyện đó. Thành ra là mình học ngược lại là từ tinh, tinh sâu là phải hiểu thấu cái cuộc đời này, xong rồi tin Đức Phật, rồi thấy, thấy người ta vãng sanh, thấy người ta tướng tốt, thấy người ta qua đời mà tự tại, thấy người ta niệm Phật rồi bắt đầu tin, rồi bắt đầu nguyện. Nguyện mà có rồi đó thì mới đủ sức đi niệm Phật. Mình ngày xưa nay mình chưa có tính có nguyện mà đi niệm Phật, mình thấy niệm khổ biết bao nhiêu. Đó là tại vì như vậy nó sẽ đi lạc đường qua là tu tự lực hết đó. Nó thành ra niệm Phật niệm vậy chứ không có phải là có Phật mà muốn vãng sanh tha thiết đâu. Tại nó không có nguyện thì nó thành tự lực. Bởi vì không có nguyện thì không có sanh mà. Dù cho anh niệm Phật tới mà vững như tường đồng, chắc như vách sắt vậy đó. Mưa rơi không lọt, gió thổi không vào, vẫn không có sanh. Tại vì cái nguyện đó không có. Tại vì ở trong lòng đó là niệm Phật vậy thôi chứ không có cái nguyện. Người có cái nguyện là không có phải cố gắng tu mà nó không buông xuống được. Nó nhớ Tây Phương, nhớ hoài. Nó tha thiết quá, nó cứ ngày đêm tin tưởng. Mà do cái tin đó, sâu đó thì nó mới nhớ sâu vậy đó. Thấy không? Rồi từ đó chưa có cất tiếng Phật hiệu nữa mà tâm nó đã, toàn tâm nó đã dính vào thế giới đó rồi. Thành ra là cái người đó cất tiếng Phật hiệu lên liền khế hợp. Mà cất tiếng Phật hiệu lên khỏe quá. Một hồi nữa cái tâm này mà nó lạc đường là nguyện chưa thiết. Nó lạc đường đó rồi coi, nguyện như vậy thì chưa được, phải làm sao mà nó đừng lạc đường. Thì đó là phải từ từ, mỗi ngày, hun đúc nó rồi xem nó rồi. Cái tuổi thọ mình càng ngày càng già đi, mình càng nhìn thấy rõ hơn. Rồi ngày xưa đó, mình đam mê trong thế giới này, giờ mình không đam mê nữa. Mình coi mình còn mê nó bao nhiêu phần, mình còn thích nó không? Có cái niềm vui nào ở đây mà nó làm cho mình mà mê nó không, để cho mình mất chánh niệm mình nhìn nó. Nếu mà đã không còn nữa đó, cái đó là nguyện mình đã tới mức rồi đó. Còn nếu mà mình còn ở cái này tốt, mình cái đó là mình còn nguy hiểm, mình còn mê đó, mình sẽ đi đầu thai đó. Vì mấy cái ý niệm đó, đó mình đi đầu thai đó. Thì thầy kể câu chuyện sẽ biết. Để này Chúc Bảo mới kể hôm qua hôm kia, thầy Chúc Bảo nói là ngày xưa Đức Bổn Sư là thái tử, Đức A Di Đà là vua, Đức A Di Đà là cha, một kiếp đó mà Đức Bổn Sư là con. Rồi vua cha đó thì xây cái tháp 7 tầng, rồi trang hoàng cái nơi đó như là cõi cực lạc, là biết Đức Di Đà phước báo cỡ nào. Chưa có thành Phật mà đã trang hoàng cái cung vua như là thế giới cực lạc vậy đó. Cho ông thái tử, ông ở đó ông vui, lại ông muốn đi tu. Không muốn cho thái tử đi tu giống vậy ra, làm vậy ra rồi cho ông lên cái tầng cao nhất. Ở dưới là cung nữ đầy hết trơn, ông đi xuống không được. Ông không ra khỏi cái chỗ được. Xong rồi cái vua trời Tịnh Cư, một vị vua trời xuống nói với thái tử là có vị Phật ra đời, hiện tại đang tại thế. Ngài thuyết pháp ở nơi đó, ca ngợi tán thán hết lời. Thì thái tử là Đức Bổn Sư mình đó, vui quá. Trời ơi, có Đức Thế Tôn ở đây thì con tin tưởng Ngài là Ngài sẽ, con nghĩ tới Ngài là Ngài sẽ nghĩ tới con, Ngài sẽ gia hộ cho con sẽ từ trên lầu cao con nhảy xuống, bảo đảm Ngài cứu con, để thoát ở chỗ này lợi chỗ Ngài. Ngài nhảy xuống à. Cái niềm tin đó đó, Ngài nhảy xuống, Đức Phật á, tiếp Ngài bằng cái hoa sen, đem Ngài về chỗ Phật cho nghe pháp à. Lấy thần thông mà đỡ vậy, chứ không phải đỡ mà đỡ như là không cho biết, đỡ cho biết luôn. Mà Ngài gieo mình xuống, Ngài nói té xuống không chết. Tại vì Phật không bỏ con mà. Hoài lắm mà. Té xuống thì lúc đó vua mới đi tìm, sao thái tử mất chỗ này rồi. Thì mới đi tìm. Tìm thì ông cõi trời tỉnh, ông vua trời ông xuống báo là thái tử đi lại chỗ Phật đó rồi. Bắt đầu tán thán Phật hết lời. Thì ông vua là Đức Di Đà đó, tỉnh ngộ. bây giờ cũng muốn lợi Phật nghe pháp, đảnh lễ Phật, đó là Phật quá khứ đó. Thì tới đó thì vua bắt đầu mới muốn tu, thì hai người muốn tu hết, thì thái tử nói bây giờ muốn cho con về cung đó là phải cúng dường hết chư tăng, mà biến cái nơi đó thành đạo tràng để cho chư tăng tới đó tu mới về. Ông vua chịu liền, tại vì giác ngộ rồi. Thì về đó, thì cái câu chuyện đó là trong Đại Bảo Tích đó, kinh Phật đó. Thì biết đức tin đó, đức tin đó mà có đó thì vãng sanh Tây Phương đó. Đức tin không? Bây giờ nói là chữ tin đó, một cái niềm tin đó, xong rồi mới tới nguyện. Nguyện đó mới không quên. Không quên được thế giới đó. Cũng như là Nan Đà, khi mà ở cung trời về, không quên được cái cõi trời đó, không quên được. Nếu mà quên là sẽ không tu được đâu. Bởi vì Ngài Ngô Ích nói có nguyện rồi thì nguyện sanh Tây Phương thì đừng có nguyện tới nguyện lui. Đã bỏ ta bà thì cũng đừng bỏ tới bỏ lui. Còn bỏ là lấy không phải. Nếu mà bỏ là bỏ luôn đi. Còn nguyện, nguyện luôn. Nhưng mà mình làm được. Sáng mình nguyện, chiều mình bỏ rồi. Mình chưa có thiết. Cho nên mình không tu giỏi. Mình chưa nguyện thiết thì tiếng Phật mình không giỏi. Mà mình cũng muốn tiếng Phật giỏi hoài. Mà nguyện mình chưa thiết sao giỏi được. Mà nguyện thiết là thật vị sanh tử mới có. Người thật sự nhìn thấu cái cõi đời và tin cái thế giới đó sâu xa, tin Phật sâu xa thì mới có được. Người thường thường hời hợt không có này đâu. Nói thì vậy đó, nhưng mà cái cõi đời này nó trói trong tâm. Không cách nào gỡ được. Nó không có cái đầu mối cho gỡ ra đâu. Phải gỡ từ chỗ này, nó không có đường. Bắt đầu từ chỗ này mà gỡ thì từ lớp 1 lên lớp 2 vậy không có. Nó rối trong đó. Nó là một đống tơ rối, không có cái từ ban đầu đâu. Mà muốn vô trong đó gỡ đó, còn chết lớn nữa. Tại không dạy ông gỡ cái này. Ông cứ muốn cho hết nghiệp hoài. Ông muốn thanh tịnh. Ông muốn thích Sa Bà, mình niệm A Di Đà Phật để giảng sanh. Ông muốn vậy mà, ông muốn vui ở đây, nhưng mà được giảng sanh nữa. Tại ông muốn vậy mà. Ông muốn vậy ông tu không được, mà tu không được, mà 5-3 năm đầu không sao, mà tu tới mười mấy 20 năm mà nó rối, trời ơi, tu lâu quá mà sao không được vậy, sợ. Bắt đầu mới rối rồi, không biết tại sao mà khó vậy. Nhưng mà tại sao người ta niệm Phật một chút mà người ta được? Tại vì cái nguyện của người ta khác mình. Cái đức tin người ta khác mình, người ta muốn thoát thế giới này khác mình. Ta tin Đức Bổn Sư giống như Đức Bổn Sư mà nhảy xuống vậy đó. Tin Đức Phật tin vậy đó. Thì cái đức tin đó thì mới cảm được. Thì là đó là mình học ABC ra, tín, nguyện và trì danh. Mà tín, nguyện, trì danh không phải để dẹp vọng tưởng đâu. Tại có nguyện rồi là không có nói tới vọng tưởng nữa. Không có ngại vọng tưởng đâu. Mà nếu mà thấy cái tâm còn loạn quá mà muốn trừ nó đó, sẽ coi chừng đi lạc đường đó, sẽ thành tu tự lực nữa. Nhớ Ngài đi, nhớ Ngài sâu xa đi, tự nhiên nó bình yên à. Thấy không? Nhớ Ngài. Nhớ Ngài tới hỏi tâm nó bình thản lại, nó không lo nữa. Xong rồi cứ nghĩ, mình không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ chết, có thể 1 tiếng, nửa tiếng nữa mình chết. Mình phải cần Ngài chứ. Đó mà thì nghĩ hồi cái tâm mình nhập vô chỗ Ngài, thì cái vọng tưởng nó hết rồi đó. Nó hết mà mình không có trừ ở đâu. Hãy mình trừ nó thì mình thêm một lớp vọng tưởng. Thì cái bài giảng bữa thầy giảng rồi đó là của Ngài Trung Phong đó. Rồi phối hợp với cái bài này là tín nguyện. Rồi từ tín nguyện đó mới nói là cái bài hôm bữa là không có thô tâm. Không có thô tâm là không phải muốn mà được. Là phải dùng nguyện mà vào. Thấy không? Chứ không phải mà đi trừ thô tâm mà mình đem cái tâm để trừ nó đâu. Mình dùng nguyện mà mới trừ được nó, mà không phải trừ. Nhưng mà thật sự trừ nó rồi đó. Nhưng mà không có dùng sức, không có để ý tới nó. Mà cứ lo sanh tử là việc lớn. Lo bởi các ngài mà khi mà tuổi già rồi đó, những cái vị bản sanh đó, khi mà lớn tuổi cái tin Tây Phương, tin quá rồi con cháu nó nói không hiểu luôn á. Không biết nói gì, tại vì cái nguyện nó thiết quá, nó tha thiết quá, thành ra là giống như ngày đêm Phật tới đón con cứ vậy hoài, riết rồi cuộc đời này là quên cái thế gian rồi. Ta không biết, ta đã quên nó rồi, thì đừng nói tới rồi vui với buồn, nó không, ta không có, ta không biết. Tại cái nguyện đó nó làm tới như vậy. Còn người thường mà không có nguyện, cứ niệm đi. Niệm nó vô, buồn vui, nó vô, đỡ không nổi. Nó vô tâm mà. rồi muốn trừ nó lại thêm khổ một lớp nữa, muốn bỏ nó tại vì nó vô con nữ con tu không được. Tại cái gốc là cái tâm của ông, nền tảng của nội tâm ông chưa có thì ông sẽ bị như vậy. Nhưng ngày xưa Chư Hiếu tu đâu biết này đâu, chỉ có cái cấm đầu cấm cổ niệm Phật mà sao mà nó không thanh tịnh vậy. Sau này Chư Hiếu mới biết, ồ không phải là niệm Phật không đâu, mình phải biết cái tâm, mình phải hiểu được cái tâm, mà mình mới nghe lời giảng mình biết, ồ các ngài đâu có vô cái đường mà niệm vậy, các ngài từ kinh văn mà vào, từ tinh Phật mà vào, mà các ngài từng gần chư tổ đã biết sức Phật cỡ nào, các ngài nghe tổ sư giảng về cái công đức của Phật và cái sức mạnh của Phật, từ đó mà vào các ngài tâm thanh tịnh. Rồi nói sao các ngài không nhiễm thế gian, tại vì cái nguyện đó làm cho tôi không nhiễm, chứ tôi có giỏi gì đâu. Giống như mình thích cái gì quá mình không nhiễm cái việc khác, nó là vậy đó. Mình thích cái này quá cái kia vô tâm được. Chứ mình mà cái gì cũng thích chút chút nó vô hết vậy đó. Phải một cái thật là mạnh thì mấy khác nó quên hết.
Nói miệng niệm Di Đà mà tâm Ta Bà
đó, tại phải chuẩn bị cái tâm, phải học cái tâm, phải coi cái tâm, phải nhìn nó. Có chừng nó đi lạc đường á, nó tu tự lực á. Bữa nay á, mình Chân Hiếu muốn kể chuyện ba của anh Huy với cô Diệu Thái thâu vô đây cho mọi người nghe. Nhưng mà có thể Chân Hiếu sẽ kể không hết được, thì mà các vị phải giúp. Chân Hiếu đâu cũng nhớ hết. Ngày xưa Chân Hiếu nghe gì là nhớ cái đó, bây giờ dở rồi. Thì Diệu Thái đó, thì mình tóm tắt á, thứ nhất là Diệu Thái tu làm công đức rất nhiều, tâm rất hiền từ, làm thiện mà tu niệm Phật nghe pháp. Thứ hai đó là mấy đứa con là lại Phật, cái đó là bất khả tư nghị, ít có ai được lắm. Rồi thứ ba là ban trợ niệm của mình là mấy chục tiếng phải không, 20 mấy tiếng phải không, hơn á, và đó mà mình lại là người tu trong đó không, mà là thuận duyên, là không có trở ngại trong cái lúc đó, không có trở ngại gì hết trơn, hay lắm á, ít có ai được gì lắm á. Không có một cái gì chướng ngại hết á. Thầy nói gì là biết, mình đâu có sức gì đâu, mình là phàm phu, mình có cái gì mà giỏi, nhưng mà nếu mà mình có đức tin ngài đó thì tự ngài giúp. Chứ lâm chung mình được cái gì, mình là nghiệp một đống đó, mà nhờ ngài, cái tâm của mình tu lâu rồi, mình thương, mình cầu xin ngài từ mấy chục năm nay là mình vậy rồi, bạn bè mình niệm Phật, cái công đức nó lớn lắm, thì có ngày tới thì tự nhiên có tướng hảo. Chứ mình đâu muốn tướng hảo được.
Yeah.
Mình không làm được cái gương mặt mình đẹp được đâu. Mình không có sức gì đâu. Nhưng mà nhờ ngài. Tại vì cái đó là cảm Phật. Chứ không phải là cái người mà giả tạo hay là muốn mà được. Là cái tâm đó là thiệt đó. Mà nếu mà mình có ngài đó, tự nhiên nó có tướng hảo. Mình chỉ sợ cái lúc đó. Nhưng mà Diệu Thái hay lắm là tại vì lúc 2 phút trước khi mất như là hết bệnh đó, không có đau nữa, không có bệnh, cái mặt trẻ lại, cái da hồng hào mà trắng ra, là lúc đó là hết bệnh rồi đó. Hết bệnh mới trẻ được chứ, cái tướng bệnh nó hết rồi mới mất, cái tướng bệnh không còn đâu. Tại vì lúc thầy nhìn biết liền, cái này là đổi rất là nhanh, giống như cái người bệnh mà thành cái người khỏe đó. Đâu phải Diệu Thái mà làm cái mặt đẹp được, mà nhờ Phật, nhờ công đức của Diệu Thái, mà nhờ mấy người con. Lễ Phật bất khả tư nghì, cái bởi vì đám tang nào phải khuyên lễ Phật, không có thiếu được đâu. Bởi vì ngày xưa đó Chân Hiếu có học đó, nhà Lý Bến Nam nói một bên là bàn thờ Phật, một bên là để cái giường người bệnh, một bên thì lễ, một bên thì niệm, hai bên không có ngưng thay phiên, một bên lễ, một bên niệm nha, chứ không phải là niệm không đâu, một bên lễ, hai bên thay phiên. Đó là đặt nhà Lý Bến Nam dạy đó. Nhưng mà bữa đó mình không có sắp xếp cái bài giảng này. Nhưng mà lại được lễ nhiều vậy. Ai mà đẹp bằng, có người nào mà cái môi son đẹp như vậy đâu. Cái tướng hết bệnh trước khi chết, công đức cỡ nào? Công đức cỡ nào? Nó đổi tướng rồi. Mà đổi có 2 phút à. Đổi có lúc mà kêu cổ mới mắt mình vô á. Đổi tướng mà coi là bao nhiêu nghiệp đều tan hết rồi đó, mới vui. Nhưng mà cái gương mặt đó là phải thấy cái cảnh đẹp mới vui được vậy đó. Cái cảnh đó không phải thật thường đâu. thì mình không có nói được nhiều được như vậy, nhưng mà bảo đảm là cô phải thấy cảnh đẹp. Rồi cô lại có tóc tóc bạc hết mà đổi thành gần phân nửa đầu tóc đen, phải không? Cô nghe, tóc bạc mà đổi thành tóc đen, lại không có mùi hôi, không có một chút mùi hôi, ngồi đó mấy chục tiếng mà giống như là ngủ vậy à. Đó là căn tướng lành quá lượng, mà người nào nhìn cũng hoan hỷ, phải không? Ai nhìn cũng cười hết trơn, mà biết là Phật linh thiêng cỡ nào. Nhưng mà hai cái phút cuối đó đó thì không biết là trong tâm nó như thế nào, mà cảnh giới rất cao. Mình không đoán được, mình không có mường tượng được, nhưng mà cái đó là nói lên là gì? Là công đức cả đời tu hành. Giữa Thái là làm thiện rất nhiều, niệm Phật rất nhiều, rồi mới chiêu cảm được cái duyên thù thắng như vậy. Nhưng mà chuyện Ban Huy còn ly kỳ hơn. Ôi trời ơi, chuyện Ban Huy là bất khả tư nghị. Thầy nói Ban Huy vãng sanh Tây Phương. Thầy nói luôn. Thì Ban Huy ha. Ban Huy là khi bệnh, thì Ban Huy nói với thầy là con không muốn trị, con muốn để chết, để đi Tây Phương. Đó là ba nói với thầy đó. Con không muốn trị liệu, con muốn muốn đi Tây Phương, muốn niệm Phật để đi. Thì lúc đó ông yếu rồi, thì ông yếu rồi mà ông ho. Mà lúc đó ông còn nói pháp cho thầy nghe, ông thuộc cái gì biết hết luôn. Thầy giảng cái gì ông còn nhớ hết. Bài giảng của thầy ông thuộc lòng hết, mà ông rành mạch lắm. Mà ông muốn là không trị để đi Tây Phương. Mà nhưng mà bệnh thì càng ngày càng nặng, ho càng ngày càng nhiều. Mà phải thở oxygen, phải uống morphine. Mà công phu đó thì lúc đó đó là chưa có vững đâu. Nhưng mà mấy ngày sau thì ông có nói với anh là ông niệm không có buông xuống được. Cái đó là cái bằng chứng cho mình thấy đầu tiên là gần mất rồi, tiếng Phật hiệu không buông xuống được. Thấy không? Nhưng mà chưa có vững là để đi Tây Phương được. Thì vẫn ho rất nhiều, phải không? Ho cho tới mà anh nói là 24 tiếng, ho hết 24 tiếng.
Dạ, gần như vậy.
Tại vì ung thư cổ họng mà, thì nó nghẹt rồi, tự nó phải ho, rồi khạc đờm nữa.
Dạ, không khạc thì thở không được, nó bít cái cuốn họng rồi.
Tướng đó rất khổ đó. Yeah. Mà ba của anh nói với thầy là ngủ không được tại vì ho. Yeah. Chứ không phải là không ngủ được. Nó ho vậy sao mà ngủ? Mình vừa thiếp mắt nó ho rồi. Sao mà ngủ được? Thành ra là không ngủ luôn. Yeah. Mà ông cứ ngồi đó ông niệm Phật. Tới sau này mệt quá thì vô giường nằm. Và không đủ sức rồi, phải không? Nhưng mà ba của anh Huy là từ lúc mà bắt đầu niệm không buông xuống được đó, có nghĩa là đã gầy dựng cái sự tu hành nhiều năm rồi đó, mới tới chỗ đó được. Là đã muốn đi Tây Phương cỡ nào và thấy cái thân này không còn nữa rồi. Thì bắt đầu mới tập trung vô tiếng Phật. Mà niệm như vậy. Niệm như vậy cho tới mà cái ngày mà ông nói là ông thấy Phật tới nói tiếp dẫn ông. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên mình thấy là ba thấy là Phật tới. Phật nói Phật tới tiếp dẫn ba. Cái chữ như vậy. Mà ở trong đó như là chỉ về hướng Tây nữa, phải không? Phật tới từ hướng Tây, phải không?
Chỉ từ hướng Tây tới đứng ngay cái chỗ kế bên, mà sau này khi ba con mắt con quay hẳn vào chỗ đó.
Cũng bà ba cũng quay về cái chỗ hướng mà Phật ba thấy đó.
Đứng.
Đó là thứ nhất. Mà cái đó nhiều khi mình nói là nhiều khi ông thích Phật quá thì ông nói. Đâu ai biết được, hay là ông nằm mơ hay sao. Nhưng mà bằng chứng là khi ông thấy đó rồi, ông hết bệnh, ông bớt bệnh.
Coi như không có, ngày thứ ba là coi như...
Hoàn toàn như không có.
Tuyệt luôn.
Cái đó là bằng chứng đó. Bằng chứng là cái thấy Phật là thật đó. Nếu mà giả đó thì không có tướng đó đâu. Nếu mà nhiều khi người ta nói mớ vậy, nói đại vậy đó. Hay là thích quá nói. Hay là nằm mơ. Mơ không phải thật á. Nhưng mà thường lâm chung là không có giả được. Lâm chung Phật thì Ngài sẽ tới mà. Thì cho nên là bằng chứng là thấy Ngài tới nói ta sẽ tới tiếp dẫn con là thật, là Phật thật đó. Thì cái bằng chứng là hết bệnh, hết ho. Mà đã vậy rồi không có cần oxygen luôn. Đã vậy rồi không cần morphine luôn. Cái này mới là lợi hại.
Trước khi mất là ba không cần.
Có nghĩa là ngày xưa là hãy đau chút là cho chút morphine để cho đỡ.
Ngày đó thì con cũng được con hỏi lắc đầu hào. Con hỏi chắc không ba?
Không, một phiền, không ho. Cái này mới là không có thể tưởng tượng làm sao không ho được. Không có thể nào, phải là ngày gia trì. Rồi đã vậy rồi, còn không có oxygen nữa. Ngày xưa là không có thiếu được, phải không?
Dạ, không có thiếu được. Còn cái ngày đó là coi như có cũng được, còn rớt cũng không sao.
Cái đó mà. Mà là hỏi vui không lại vui.
Dạ, dạ. Trước đó, mà cả nhà lâu lâu cũng hỏi. thì ví dụ ba vui không, sắp gặp Phật ba vui không, im ru không trả lời, có khi hơi lắc đầu, có khi cái mặt sầm xuống,
đâu có vui.
Còn bắt đầu từ lúc mà đó là hỏi ba vui không, vui, rồi gật đầu vui, cứ hỏi là vui, nói là vui.
Không thể tưởng tượng, cái đó là mấy ngày hết bệnh, còn có vừa thái có 2 phút đó thôi, là hết bệnh đó, tại thấy tướng hết bệnh mà. Hết bệnh là không phải thường đâu. Người đó không phải người thường đâu, công đức lớn lắm mà. Cho mình biết rằng đó là ba anh Huy không phải là người tu thật là giỏi như mình nghĩ. Là một vị Phật tử nghe Pháp, tu, nhưng mà chưa phải là giỏi như mình nghĩ, nhưng mà tướng lành đã như vậy. Tại vì Lâm Chung đã nhìn thấu cái thế giới này á. Tại cái lúc Lâm Chung, bởi vì mình nghe cái này mình mới biết cơ hội mình vãng sanh rất cao. Bây giờ mình tu chưa giỏi, nhưng mà ngày nào đó mình có bệnh, mình giác ngộ. Bây giờ mình chưa giác ngộ được tại chưa bệnh. Mình bệnh mình sẽ biết, mình sẽ giác ngộ rất nhanh. Mình giác ngộ tới mức nào đó thì mình sẽ cảm ứng. Cảm ứng thì mình sẽ hết bệnh. Mình phải hết bệnh mới đi được. Mình còn bệnh sao mà vãng sanh được. Tại vì sao? Tại ngày tới mình hết bệnh chứ không phải mình giỏi gì. Ngày tới là bằng chứng mình hết bệnh. Thân tâm sẽ tự tại, bao nhiêu chướng nghiệp cũng tiêu, bọt phin không cần uống. Nói vậy đó. Ho hết ho. Nó là vậy đó. Nó là vậy đó. Tại vì ngày tới, nếu ngày không tới sao hết bệnh được. Nếu mà còn bệnh thì ngày chưa tới. Nếu mà đang chóng mặt mà chết luôn là đi đầu thai đó. Ngày tới thì cái cảnh đầu tiên là bệnh chứng tiêu tan, nghiệp chướng không còn. Mà quán gia không đụng vô được, cái này mới lợi hại. Không có ai tới cướp được cái lực của ngài đâu. Diêm Vương phải đứng xa mà nhìn không bắt mình được. Quỷ sứ ma vương đi xa hết tại vì ngài đã tới. Ánh sáng của ngài tới thì bao nhiêu quán gia đều sanh cõi lành hết. Không phải thường đâu, những cái người mà ở đó quán gia mà canh chừng mình đó đều sanh cõi lành hết á. Tại vì ngài tới. Cái sức từ bi của ngài. Ngày tới là mình hết bệnh. Ngày không tới sao đi được. Mà thường ngày tới trước. Trước khi mình chết chứ không phải là đợi mình tắt thở mới tới đâu. Phải tới trước một chút. Đó là cảm ngài được rồi đó. Mới ngài mới cho thấy là ngài lại nói. Ta tới chỉ dẫn con. Cái này là người xưa vãng sanh đều là được câu này hết. Được cái câu này hết trước khi chết. Mà là được trước 3 ngày. Mà nói xong lại hết bệnh. Cái này là bằng chứng hùng hồn nhất, không cần phải thăm dò hơi nóng luôn rồi. Cái này rõ quá rồi. Đã như vậy rồi đó. Bác sĩ nói khi mà chết đó, là giống như bị bóp cổ vậy đó. Nhưng mà ba chết là yên bình. Không có gì hết. Tại vì oxy không cần, morphine cũng không cần. Lại hết ho. Mà lại lật được qua cái hướng Phật nữa. Mà nhẹ nhàng như vậy. Đã như vậy rồi, trong chánh điện có mùi thơm. Ôi dồi ôi, ôi. Mùi thơm mà hai người nghe.
Chị hộ niệm sau này chị mới nói chứ tụi con cũng không biết.
Tụi con không biết. Rồi qua ngày hôm sau á thì tới dùng. Rồi khoảng 4 năm ngày sau á thì con có nói chuyện với thầy. Thì con hỏi là thí dụ như đã phán sanh đi thì về đó thì làm sao mà trả lại báo cho thân nhân biết được. Thì thầy nói cái đó là hộ pháp cho biết. Thì tối đó con mới khấn hộ pháp, con xin các ngài cho con biết là ba con làm sao. Thì tối đó thì Dung ngủ ở giường của ba con, tại mẹ con thấy buồn á, kêu hai đứa vào đó ngủ cho nó vui. Thì Dung ngủ giường ba con kê ghế bố nằm kế bên. Thì Dung nói, ủa sao cái giường thơm quá vậy, cái mùi thơm cho cái giường á. Thì con nghiêng qua thì đúng là cái mùi thơm lạ. Mà chỉ trong khoảng cái giường đó thôi mẹ con nghiêng.
Lợi hại lắm luôn.
Mà con không có biết là anh Huy ảnh khấn. Con không có biết gì hết trơn, ảnh đọc con không có
ảnh anh lặng lẽ, anh không cho biết gì hết. Mà nó thơm phải không?
Thơm
à, còn thêm nữa, để trong cái nhà lạnh tới 13 ngày mà đem ra mặt vẫn còn đẹp, môi vẫn còn hồng. Mà không có bị thịt, nó không bị sệ xuống nữa chứ. Mà không có make up luôn phải không?
Không.
Đâu có đẹp tới vậy ra mà 13 ngày ở trong đó. Không thể nghĩ bạn, đã vậy rồi thiêu ra 25 cái răng phải không?
Dạ.
25 cái răng, thầy thấy thầy hết hồn à.
Mà qua quan trọng với dịu cái là răng là còn nguyên gốc, chứ răng không cháy, gốc nó
chả có cháy.
Dạ, 25 gốc, 3 cái răng rời, 3 răng.
3 cái răng mà, 3 răng mà bóng lưỡng mà dạ, giống như là chưa bị cháy luôn á. Dạ.
Rồi 4 cái răng bên hông dính lại.
Còn 2 cái răng bể mà xây không nát nữa.
Dạ.
hai cái răng đó bỏ vô cái máy xay, xay không nát, bất khả tư nghì.
Con gửi mấy quý vị đó là không tưởng tượng, tự nhiên nếu mà ra cháy thì phải cháy hết. Còn cái răng mà còn nguyên cái gốc luôn.
Không có thể tưởng tượng, mà anh Huy nó đụng vô nó nghe tiếng thanh nữa chứ. Có nghĩa là hiện tại mình được hai người ha, còn mình lên tinh thần cỡ nào. Bất khả tư nghì đó, chính cái cuộc đời mà mình chứng kiến đó. Còn những chuyện mình không thấy thì còn nhiều nữa, còn trong sách vở thì không biết bao nhiêu. Người xưa để lại đó nhiều lắm mà mình, tại vì cái người xưa mình không có biết được. Còn cái này là trước mắt mình đó. Làm sao mà ung thư cổ họng mà hết ho đây. Mà không có viên thuốc nào hết trơn đâu, uống một viên đó cho đỡ đau thôi. Mà ho tới 24/24 mà ho cho tới không ngừng được. Vậy mà thấy Phật một cái hết ho. Còn nữa, hoa mai mà nở trái mùa.
Dạ, ông anh vẫn trồng bên đó, trồng ngoài xanh á. Thì lúc đó ở chỗ của tụi con á, cũng có một loại hoa, cái cây đó thì nó chỉ nở bông là khoảng tháng 11 hoặc là đầu xuân sớm, là lúc mà trời lạnh á, thì nó nở. Mà đợt này á, là ba con mất ngày 2 tháng 8, thì ở ngoài trời là 100 độ F trở lên, tức là khoảng 37, 38 độ C gì đó, một khoảng đó, đó. Thì nó lại nở hoa. Rồi còn cây mai bên nhà ông anh con á, thì trên 100 độ F luôn. Là, tức là cũng gần 40 độ C lúc đó đó, là cây mai nở hoa.
Ông đau vậy đó mà mình nhìn ông không có than đâu. Ông hay lắm. Ông không có tỏ vẻ một cái gì mà than vang với mình đó. Ông ngồi yên vậy. Ông đau bao nhiêu, ông không có than là tôi khó ngủ, tôi không có nói vậy đó. Mà giống như không có nói ra là khổ, cái khổ bệnh nó khổ cỡ nào không có nói ra, mà sự chịu đựng đó không phải thường đâu. Cái người đó không phải thường đâu, tại thường là người ta sẽ khó chịu hết tất cả mọi người mà sẽ than. Thầy nói tại sao mà Đức Hộ Pháp báo là ngày hôm qua nói chứ mình đâu biết. Ngày hôm qua ngày nói là thường mà người ta đi mà nằm mơ mình thấy về báo mộng, thường là Đức Hộ Pháp mà giả thành cái người đó luôn á. Để cho người thế gian tin được có nhân quả báo ứng, có luân hồi sanh tử đó. Đức Hộ Pháp mày làm chứ thực người vãng sanh không về kịp. Muốn về kịp phải thượng phẩm. Tại vì trung phẩm hoa lâu lắm mới nở, 7 ngày thôi cũng lâu lắm. Đâu có báo nhanh vậy cho anh được. Tôi kẹt trong cái hoa mà. Nhưng mà người cõi trời thì được. Tại người cõi trời không có bị vô bào thai, mà cũng không có sanh ra từ em bé. Sanh ra là người lớn luôn à. Người cõi trời đó, khi họ vào cõi trời cái gì? Họ khi mà họ vô cái cõi trời đó là họ liền nhớ tôi kiếp trước là ai, làm cái thiện gì, tại sao tôi được vô cõi trời, tại sao tôi sanh vô chỗ này. Xong rồi bắt đầu mới thấy cảnh vật, lầu cát, tiên nữ, thấy những cái trò chơi. Xong rồi đi vô cái chỗ đó liền quên. Tại nó vui quá. Liền quên là tôi làm gì tôi được vô đây. Mà mới sanh vô thì nhớ là tôi có phước gì tôi mới được tới chỗ này. Biết hết cái quá khứ. Đâu có đi đó, đâu có đi báo mình. Tại thấy cái cảnh đó đó, đâu có kịp. Ta vừa nhớ, tôi giống như tôi có lời hứa tôi phải về báo mộng hay cái gì. Thí dụ vậy đi mà nhớ hết. Nhưng mà nó đẹp quá, lại coi một cái là quên hết luôn. Bắt đầu vô cái hội của nó. Nó vui quá, nó quá lượng. Thành ra là quên sạch hết quá khứ ta làm cái gì. Chứ lúc đó mà nhớ mà có đừng có vô cái cảnh đó đó thì sẽ tu đó. Nhưng mà người trời tu không được là tại vì thấy cái hội xe, thấy tiên nữ, thấy thức ăn, thấy thần thông, toàn là bay không mà. Rồi cái áo đẹp vô cùng, cái áo tự trong thân mà. Đâu phải người ta may, đâu cần thợ may. Cái áo gọi là thiên y á. Cái lụa đó nó mỏng mà. Nó mỏng không có gì bằng nó đâu á. Đó là cái áo nhà trời mà nhưng mà con cái là thấy cái cảnh đẹp đó vô liền quên quá khứ thì làm sao để báo mộng. Nhưng mà Đức Hộ Pháp báo được, Đức Hộ Pháp giả cái người đó cho mình biết cái người đó sanh cõi đó như vậy. Đó là ngài Quang nói, chứ không có phải là cái người đó báo cho mình, trừ ra cái người đó là sanh thượng phẩm hoặc là trong hoàn cảnh nào đó, chứ thường là ngài Hộ Pháp.
Thầy ơi, con muốn hỏi thầy cái câu là chỉ máy, nói chung là cũng 22.000 máy, ở đây là 2.000, Việt Nam là gần 20.000 của thầy á, mà thầy có nghĩ là có ai vãng sanh không thầy?
Không biết. Không, có thể tại vì có nhiều người người ta tín tâm thì người ta nghe băng giảng đó, người ta tin Phật. Tại vì sao? Hãy tin Ngài là Ngài liền giúp mà. Dễ lắm á. Hy vọng. Tại vì mình còn sống có thể mình sẽ thấy được. Đó giống như ba anh Huy nè. Cô Diệu Thái là bất khả tư nghị. Nhưng mà mình không biết được cảnh giới được. Tại vì mình có 2 phút đó mình không đoán được. Có thể 2 phút đó cô đã niệm Phật. Cô đã niệm được tiếng Phật hiệu. Thấy không? Cô mới được cái tướng lành không có mùi hôi vậy. Mà 2 phút đó cô thấy cái gì mình không đoán được. Còn như ba anh Huy là tại vì 3 ngày đó không bệnh. Mình mới biết được. Là cái lời mà lại nói cho mình biết thấy Phật. Cô Diệu Thái lúc đó không nói cho mình nghe. Phải nói tôi thấy Phật là bảo đảm luôn mà. Cô không nói. Cô không nói cho mình nghe. Thành ra mình không có đoán được. Nhưng mình là bất khả tư nghị. Bởi vì người tu lợi ích là vô biên. Sao mà sung sướng thế này.
Giống cô Diệu Thái không có gì hôi đó này.
Bà lại thêm cái này nữa
ha.
Đúng rồi. Mình ngồi ăn cơm được luôn. Ngồi kế cô Diệu Thái thì ăn cơm được á.
Dạ. Không có mùi.
Thường là uống nước cũng không uống được tự nhiên đâu. Còn đó là uống uống hoài. Không có sao hết. Mà thường mình đi đám tang về mình sẽ ngày ngật á. Mình sẽ muốn bệnh đó. Còn này đi đám của Diệu Thái về không có gì hết. Thường là cái mùi hôi đó làm cho mình ăn cũng khó tiêu nữa đó. Mình hơi khó chịu cái người mấy ngày trời á.
Như lúc mà tại ba con nằm nghiêng qua cái chỗ mà thấy Phật á. Mà lúc mà xong hết trơn rồi con có đầu trả lại để mà...
Thì mềm nhũng hết.
Con hồi hộp lại, lúc đó con hồi hộp lắm, không biết nó cứng đơ, nó mềm nữa.
Làm sao mà cứng được?
Tại vì mình không biết.
Thấy con đâu có biết đâu.
À, cô Diệu Thái cũng được mềm vậy đó. Chân Hiếu nghe nói là cái người ta khiêng vô, ta khiêng không được phải không? Cái đó là thường thôi, đương nhiên rồi. Trời tướng lành như vậy mà không mềm, mềm là thường thôi. Mềm là thường, không phải khó. Mềm là thường thôi, còn mấy cái kia mới là không ai có. Ít có ai được đâu. Mà miệng của Diệu Thái mới đầu mở phải không? Mình niệm 5 tiếng sau nó khép đẹp, đẹp lắm luôn à.
Con nói là lúc con sợ quá, con sợ nhà hoàng.
Đẹp lắm. Đẹp tới mà mình cứ chắc lưỡi hoài, mình nhìn nó trời ơi sao mà Phật Pháp vi diệu. Ha, vi diệu ghê luôn á, đẹp quá mà đã vậy còn nói tóc cổ thành màu đen, trời ơi sao mà được vậy gì? Làm sao mà cổ đổi tóc được chị? Mà đúng là trước mặt mới dám tin chứ tưởng người ta bịa đặt á. Trước mắt mình thấy á. Mà thầy ngồi đó rõ ra cái chỗ này đen hết luôn á. Mà nhìn cái hình mà bé Na đưa là bạc hết mà. Mình lấy 2 cái hình mình so sánh mình sẽ thấy trời ơi.
Thầy với cô Diệu Thái ra đi, cô độ là rất là nhiều người.
Đúng như vậy.
Chứ không có bại mà ra khỏi cửa đó. Khi này về tôi phải bỏ hết, tôi phải tu mới được.
Đúng rồi.
Mấy bà ra khỏi cửa bà ra đây, tôi độ cho đi vô nhà hoàng.
Nhờ đó, thì thầy nói nhờ cổ tu. Cái gốc là từ đó, là do cổ. Chứ cổ không tu đâu có được. Rồi cổ làm thiện nhiều, cổ tu mà cổ tu. Những cái năm cổ bệnh chắc cổ tu nhiều lắm á. Tại bệnh rồi mới tu dữ vậy đâu đi đâu nữa đâu. Thứ nhất, thứ hai là mấy người con lễ Phật. Cái đó không phải thường đâu.
Thầy có cái cậu con trai lớn của cô ấy, là đi theo đạo.
Dạ.
Mấy con thì chưa biết con trai cô Diệu Thái. Cứ thế lễ Phật.
Lại hoài.
Hồ lâu thật lâu rồi lại xuống. Con của người này sao cái lễ Phật cho hồ lại đứng không biết ai. Con mới hỏi bé là hỏi Linh con cô Diệu Thái là người nào vậy? Cái
anh nói chuyện cho Hiếu vài câu. Xin phép thầy cho con đi lại Phật cho mẹ con. Như thường.
Cái đó là đặc biệt nhất.
Không nói chuyện với thầy luôn. Xin phép thầy để con đi lại Phật cho mẹ con.
Không biết là có rửa tội không biết. Nhưng mà cứ thấy khấn hồ lại xuống.
Mà quan trọng nhất là cái cầu rễ thầy. Rễ chồng nam. Tao không biết tiếng Việt mà cứ đứng chắp tay mà ai đà Phật mà.
Dễ thương quá trời.
Chị
dâu nữa. Nghe năm người con ha, 3 người con với 1 người rể, 1 người dâu.
Toàn bộ lại lễ rồi hết.
Ba của anh cũng được, anh với chị lại nhiều chứ.
Dạ, cả nhà lại Phật cho ba con mỗi ngày. rồi
lễ
ba lễ
là lúc mà lễ hết nổi luôn á,
tội nghiệp ông quá gì ông lễ Phật đó.
Dạ, lễ Phật
năm hồi là vậy con, vậy
hôm lúc đó ba còn khỏe,
còn còn lễ được,
còn là con lễ được là ba lễ sám hối mỗi ngày.
Dạ, còn sau khi mà sau này mà nằm á thì tụi con đọc cái lời sám hối rồi ba con nương theo đó.
Mỗi buổi tối
mỗi buổi tối
bằng truyền Phật với ba.
Sự thật ra đó có hai người con này mình rất yên tâm cái duyên đó. Nói chung là mình phải học trước. Nhưng mà cái vui nhất là mình thấy là gì, là không phải là khó. Tại vì là thấy ba của anh Huy á là thấy quả thật là không phải là mình tu tới mà giỏi như mình nghĩ đâu. Ăn thua đức tin của mình và cái sự chân thành của mình cảm Phật, mình sẽ có những cái tướng lành mà không có ai tưởng tượng được. Do cái tâm đó cảm được Phật, chứ không phải là mình tu tới mà giống như là dễ sợ lắm đâu. Không phải vậy đâu, cho nên là cơ hội vãng sanh của mình rất cao, cao lắm. Miễn giờ mình hung đúc, mình cứ tin tưởng nơi Ngài thì mình sẽ được. Phải không? Đâu phải là ba giỏi gì như mình nghĩ đâu. Ba cũng như người Phật tử bình thường thôi. Rồi nghe Pháp cũng tu như người Phật tử. Chứ đâu phải nhất tâm bất loạn hay là cái gì dễ sợ thì vậy đó. Mà cái lúc gần mất đã chuyển hết tất cả nghiệp rồi đó. Lợi ích vô biên phải không? Nên cơ hội mình rất cao. Rất cao chứ không phải... Chứ không phải là chưa nhất tâm là tôi còn nguy hiểm. Nếu như mà mình đã thấy ba anh Huy sẽ biết là không có phải là khó đâu đó. Ăn thua đức tin của mình, giờ ngày đêm mình cứ tin tưởng. Mình tin tưởng là mình sống ở trong niềm tin đó. Dù có tai nạn hay là có gì mình cũng sống trong niềm tin đó. Sống trong niềm tin đó là Phật đâu bỏ con đâu. Con cứ muốn về ở với Ngài vậy đó, xong rồi giữ cái đó lâu thì cái nguyện sẽ thiết. Cái nguyện nó thiết tới mức nào đó tiếng Phật sẽ không buông xuống được. Thì ba của anh nói câu đó có nghĩa là cái nguyện của ông đã tới mức rồi. Mới nói được câu đó.
Từ lúc ba bệnh là ba niệm suốt luôn. Ba niệm thầm, ba con thì không bao giờ niệm đó tiếng.
Thầy có biết ba nói thầy.
Niệm thầm mà ba không bao giờ buồn ngủ, không bao giờ bị hông trầm.
Hay
con
ghê không?
Con thầm chặt là con ngủ à. Mà ba con niệm thầm suốt mà không có hôn tạp.
Thầy đọc của Ngài Hư Vân, Ngài nói mình ngồi, nếu mình nghiêng ra đằng trước thì sanh bệnh, mình nghiêng ra đằng sau thì buồn ngủ. Rất dễ dàng rơi vào hôn trầm. Thí dụ mình ngồi phải không? Cái lưng mình hơi nghiêng chút thôi, mình sẽ hôn trầm. Mà rất dễ hôn trầm. Đó là tổ nói đó. Bởi muốn không hôn trầm phải ngồi thẳng. Các ngài là kiết già hết mới không hôn trầm. Còn mình á, nhiều khi thấy ngồi mình nghĩ y á, mình tưởng không sao nhưng mà nó sẽ hôn trầm cho mình coi. Mình nghĩ là dựa chút đâu có sao đâu, dựa đi nó hôn trầm á. Mà ngài nó rất dễ hôn trầm, cái chữ của tổ mà. Bởi nhiều khi mình tưởng là cái tâm mình hôn trầm, cái thân muốn ngồi kiểu nào ngồi, mình nghĩ vậy nhưng mà không phải. Cái thân này nó nữa, giống như mình nằm, mình sẽ niệm Phật khó hơn mình ngồi. Khi mình nằm, phải nằm thế của Phật mới niệm được. Nằm theo thế của Phật mà quay bên phải chứ quay bên trái niệm cũng khó nữa. Nó không biết tại sao cái thân này nó như vậy. Mà ngồi mà hãy nghiêng ra đằng trước thì Ngài Hư Vân nói lâu rồi đó, ăn sẽ không biết mùi vị luôn á. Không thấy ngon nữa. Tại ông nghiêng ra đằng trước, còn nghiêng ra đằng sau ông vô hôn trầm hoài. Đó là thần. Ít ai để ý đâu. Cái hôm qua hôm kia là có cái bác ở bên Liên Trì qua kể cho thầy nghe câu chuyện. Nói bạn thân của con á, bạn con thân đó, nó làm trong cái lò bánh mì á, mà làm rất lâu năm. Không sao hết. Bữa đó nó làm sao phực cháy. Nó nổ ga trong đó, nó xì, nó cháy. Nó cháy hết cái mặt. Cháy vô thân luôn. Nó cháy rồi đem vô nhà thương thì bất tỉnh luôn. Thì thành cái người thực vật luôn á. Bác sĩ nói nếu mà có sống lại cũng mù à. Mù mà cũng khó mà đi tới luôn lắm. Tại vì gân chắc nó cũng, nó cháy gân á. Mà da mặt gì, nhìn như mù luôn vậy đó. Thì để nó mấy tháng trời. Không chết. Tự nhiên mở mắt ra. Mở mắt ra bác sĩ y tá nó chạy hết. Tại cái người này là nếu mà tỉnh là sẽ mù. Mà bây giờ nó không mù. Nó mở mắt ra, nó nhìn ra. Chạy hết, không ai dám lại gần hết. Đó là xong rồi bác sĩ từ từ mới lợi, mới không sợ nữa, thì mới trị, thì cho vô cái lò đó, cái ngâm cái nước muối, nước gì á, 7 ngày. Mà cổ nó đau như là địa ngục vậy đó. Tại vì mình phỏng, mà nó phải ngâm cái nước đó thì cái da đó nó lột ra được. Rồi nó lấy cái da người chết nó đắp vô cho mình. Nó lấy da mông của mình đắp lên mặt. Nó đắp lên nó mới trị. Mà nó 7 ngày đó là 7 ngày. Như là dưới địa ngục vậy. Tại vì nó rát lắm, nó đau lắm. Thì cổ mới kể, hỏi cổ vậy chứ lúc mà hôn mê á, đem vô đây thì sao? Cổ nói là cái lúc đó đó là thấy quỷ mặt xanh mặt đỏ, đầu trâu mặt ngựa đầy hết vậy đó. Nó kéo bắt đi, cổ không đi. Cái một hồi cái nó bỏ đi, cái mấy ông cha nhà thờ tới, đeo thánh giá rồi tới, bắt đi, cổ không đi. Mấy ông cha nói, vậy chứ muốn đi với ai? Nói tôi muốn đi với mẹ Quán Âm. Vừa nói chứ mẹ Quán Âm Bồ Tát hiện ra liền. Trời ơi, có ba chữ thôi, mẹ Quán Âm Bồ Tát hiện ra ôm cái đầu bà này nè. Ôm cái đầu đó, bây không mù, mà không chết nữa. Có ba chữ rồi, trời ơi, sao mà linh thiêng mình. Nói là muốn đi với mẹ Quán Âm, vừa nói ba chữ mẹ Quán Âm thôi là Ngài hiện ra liền. Ngài hiện ra, Ngài ôm cái đầu. Ôm cái đầu xong rồi bây giờ mới tỉnh lại nè. Nhưng mà mấy tháng sau mới tỉnh. Mà lúc đó là thấy mẹ Quán Âm xong rồi thì mấy tháng sau đó giống như tích tắc, giống như ngủ một giấc vậy, chứ đâu có thấy thời gian nữa đâu. Giống như là chìm ở trong một giấc ngủ say vậy đó. Tỉnh dậy là mấy tháng rồi. Thì bác sĩ nó mới trị. Nó trị xong rồi nó đi không được. Muốn đi được là phải tập. Tập mà đổ mồ hôi hột đó nha, chứ không phải tập thường đâu. Mà cổ nói cổ muốn đi tới đi lui được, cổ tập tới bây giờ lái xe hơi được luôn rồi. Mà năm chục tuổi về bị cái đó, bây giờ bảy mấy rồi. Là bạn của bác hội trưởng đó. Mà ba cái chữ mẹ Quán Âm chứ không được là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chưa được. Có ba chữ thôi mà nó hay quá lại. Mà mới đầu là đầu trâu mặt ngựa nó tới đó. Nó là nó kéo đi đó. Mà trong tâm thì chờ Bồ Tát. Nhờ cái tâm đó đó. Phải chi mà thầy nói tôi muốn đi với Phật Di Đà này, trời ơi, giảng sanh luôn rồi chứ. Tôi muốn đi với Tây Phương đi là Ngài hiện ra rồi. Trời ơi, cơ hội đó. Vậy mà muốn sống lại mới mẹ Quán Âm chứ. Mà nói một cái là hiện ra liền, có nghĩa là Bồ Tát sẵn như vậy đó. Chờ cái tâm mình để cảm thôi. Chứ Bồ Tát đâu phải bay lại đâu. Bồ Tát là sẵn đứng đó rồi đó. Ông phát tâm đi là sẽ cảm với ta đó. Phát lên cái tới liền, chứ đâu phải là bay xa lại, nhiều khi bay xa lại hơi chậm. Cái này có ngày, chứ bay phải mất thời gian chứ. Không cần, có ngày.
Thầy, con có câu hỏi thì người bạn nhờ con hỏi thầy.
Dạ.
Từ xưa giờ chỉ thích làm từ thiện, chỉ làm cả mười mấy năm nay rồi. Nhưng mà chuyến vừa rồi chỉ đi làm, rồi chỉ chạy xem, lát xem ra đi dùng sâu, dùng ra bị té. Rồi về bây giờ nhức xương. Nhưng mà bây giờ cổ chỉ về đây đi xe mà đi cái đường vòng là cũng đau nữa. Rồi có nhiều người cứ nói đi làm từ thiện á là cái nghiệp của cái người bệnh đó, là họ đã bệnh như vậy. Mà đi làm từ thiện á là đi gánh nghiệp giùm người ta, cho nên bây giờ chỉ mới bị như vậy.
Sai.
Thì con cũng nghĩ sai, nhưng mà chỉ muốn nghe từ thầy.
Nhân quả mà. Dạ. Mà mình nói theo nhân quả chứ mình nói theo suy nghĩ của mình được. Mình không có đi làm từ thiện, nó không té cái đó rồi. Nó sẽ té nặng hơn à. Nhờ từ thiện mới vậy đó.
Cho nên bây giờ một số người bạn biểu chị thôi đừng làm từ thiện nữa đi. Đi làm từ thiện
là... Vậy cái người mà không làm từ thiện mà té thì sao? Cái người đó đâu có làm từ thiện đâu. Cũng té vậy. Đâu phải là vấn đề làm từ thiện hay không làm từ thiện mới bị té. Té là nghiệp trước anh có tạo hay không. Có nhiều người đâu làm từ thiện đâu té. Mà cũng có nhiều người làm từ thiện, bởi vì cái té đó không ăn thua với từ thiện. Nó té là nghiệp ở kiếp trước mà. Sao mình đã tạo thì mình sẽ bị. Thì bây giờ mình làm từ thiện nó đỡ lại rồi đó, không có làm từ thiện còn nặng hơn nữa đó.
Dạ thì nhiều người cứ nói là chỉ đi làm từ thiện như là cãi, như là cái nghiệp của họ bị bệnh mà tự nhiên chỉ giúp người ta trị.
Không
bệnh.
Có đúng. Hỏi cái chị đó, vậy mấy cái người không làm từ thiện mà té thì sao? Thì đâu làm từ thiện là sao cũng gánh nghiệp ta vậy? Thì nó là có đúng rồi. Nói chung là mình phải coi nhân quả, mà coi nhân quả phải coi tiền kiếp, mà coi tiền kiếp mình không hiểu. mình thấy cái quả biết cái nhân, chứ không thể nào mình đoán được là cái đó là cái gì mà hãy thấy cái quả liền biết cái nhân. Muốn biết cái nhân á, phải coi cái quả. Không có thần thông phải chờ cái quả nó trổ mới thấy được cái nhân. Còn bây giờ người có thần thông người ta thấy luôn. Ta thấy cái nhân của mình là kiếp trước, cái quả nó chưa tới, người ta thấy cái nhân rồi. Mình không thấy được, tại mình không có thần thông, thì phải chờ cái quả nó trổ ra. Thì lúc nó mới thấy được cái nhân. Mà thấy cái nhân rồi á, thì lo tu đi, nó đổi cái nhân đó. Nó đổi đó, nó không phải thường đâu. Nó sẽ đổi tướng mình luôn á. Nó đổi luôn cái ngày chết mình, nó đổi thành hoa sen luôn á. Nó đổi thành chết mặt xấu thành mặt đẹp đó. Đó là công đức mà. Công đức á, người mà có công đức á, mình nhìn mình cũng biết nữa đó. Người mà có tích đức, tích phước, mình nhìn cũng biết nữa đó. Đừng nói mà, cái đó là trong cái trời đất này mình nhìn cái mặt người đó mình cũng có thể đoán được có phúc hậu hay không, có tích phước đức hay không nữa. Nó hiện ra luôn vậy chứ đừng nói nó là thật lắm á. Nó đâu phải là giống như là chuyện mà gạt người ta mà mình nhìn thấy được. Và mình thấy cái người chết giống như mình nhìn cô Diệu Thái mình sẽ thấy công đức nó hiện ra. Nó sao giả được? Anh bắt chước được không? Anh kiếm một người nào được vậy không? Chỉ có người niệm Phật mới được. Mà người niệm Phật chúng tôi đa số là chết bình yên hết đó. Ngài Ấn Quang nói câu đó mà. Người nào cũng bình yên, mặc dù không vãng sanh cũng bình yên mà chết. Chứ không có phải đau khổ đâu. Người không có tu niệm Phật là không nhờ sức Phật á, chết là kêu réo mà. Tại vì không có đức, không có sức của Phật, mình làm sao mà chống. Bây giờ đó, mình bước một bước chân đi, mình cũng đạt con gián nữa. Mình đâu có lực gì. Nếu mà mình không nhờ Ngài, mà nhờ Ngài rồi nhờ công đức nữa, mình phải làm phước chứ. Mình làm phước là mình sẽ thấy, là mình xài hết phước rồi mình quả báo nó tới sau đỡ. Mà cái người làm phước nhiều mình sẽ thấy tai nạn tới có người giúp à. Nó là vậy đó. Tự nhiên có ai đỡ giùm hay là Bồ Tát khiến. Đó là người có phước báo mà. Mà lâu rồi đó mình sẽ tin. Mình sẽ tin cái phước đó mà mình thấy luôn đó. Không phải là tin bằng mình học giáo lý đâu. Mà mình thấy được nó là quả báo nó như vậy đó. Nó giống như nó trước mắt mình. Mà nó hiện ra trong tướng con người mình đó. Các ngày mà chứng đạo nó nhìn biết đó, cái tử khí mình tới là biết mình sẽ chết biết luôn à. Thấy được cái tử khí của mình đó. Hay là cái tuổi thọ của mình họ nhìn cũng thấy, nhưng mà mình không có trí tuệ nhìn không được đâu. Còn cái người đó té, cái người có thần thông nhìn sẽ biết luôn. Như Ngài Quán Khâm nhìn Ngài biết luôn á. Biết lúc nào té luôn. Không phải thường đâu. Chứ không phải là đổ thừa là tu hay không tu đâu. Té là phải té, nhưng mà tu thì nó nhẹ hơn. Cho nên mấy cái người không hiểu đạo nhiều khi nói cái đó là sẽ tạo ác nghiệp. Làm cho người ta không tin nhân quả nữa. Người ta không dám làm thiện nữa. Trời ơi. Một lời nói ra mất hết công đức. Mình phải đỡ cho họ, mình cứu cho họ. Đừng nói vậy, bao nhiêu phước làm tiêu hết á. Tại người ta không dám tin nhân quả nữa. Người mà, nói chơi thôi mà. Coi cái đó là chưa nổi tiếng, cái người nổi tiếng mà nói cái đó chắc hết phước nhanh lắm mà. Tạo nhiều phước kiếp trước nó tiêu hết, như cái lời nói ra tiêu hết. Nó cháy hết công đức luôn, nó đốt hết công đức. Cũng như Trương Hiếu nói, cái người mà nói là tôi tin nhân quả, tôi tin báo ứng mà cứ ăn mặn. Thầy nói, anh nói cái gì cũng nhân quả báo ứng mà anh chưa ăn chay được. Thì chứng tỏ là cái sự hiểu nhân quả anh còn chưa hiểu được bao nhiêu đâu. Mặc dù anh nói rất giỏi về nhân quả, anh nói hay như thế nào đó. Mà tôi nhìn tôi thấy tôi biết. Tại vì anh chưa thấy được cái ăn thịt đó là quả báo cỡ nào. Mặc dù anh nói rất giỏi. Cũng như anh nói vãng sanh nói rất giỏi, nhưng mà tôi nhìn anh lăn xăng với cõi đời vậy mà. Cũng như anh nói nhân quả mà anh còn ăn mặn vậy mà. Còn anh nói vãng sanh mà có thấy còn lăn xăng, cái gì cũng còn ham hết trơn. Thì cũng giống như cái người mà ăn mặn mà đi nói nhân quả vậy. Cái người nói vãng sanh mà lăn xăng cũng giống vậy đó. Cái người nhìn nó, cái người vãng sanh thì cũng như cái người ăn chay vậy đó. Thịt ăn không được nữa, tại vì cái nhân quả tin sau họ đâu cần nói nhân quả. Mà nhân quả là cái tim của họ thấy được. Ngày thường phải tin Phật, phải có đức tin sâu rồi, phải quen rồi. Ngài Trương Hiếu nói á, mình sống vậy nè, mình cho là bình thường, có phước báo, có nhiều phương tiện là bình thường. Con người phải sống vậy cho là bình thường. Các ngài mở mắt ra là thấy bất bình thường. Hãy còn thấy còn nghe là bất bình thường. Tại chưa thấy Đức Di Đà, chưa vô Tây Phương là bất bình thường. Còn mình cho là bình thường. Đây là phước báo, bình thường nó phải như vậy. Rồi nó, đó là bình thường, bây giờ không sợ. Còn các ngài nói, trời ơi, chưa vô cảnh Phật mà sao bình thường được. Cái này không có bình thường, tôi không cho nó là bình thường. Phật gọi là nhà lửa, ông cho lửa là bình thường. tôi cho nó là nhà lửa, thì cái cho đó không dạy được. Nếu ông hiểu được nó là nhà lửa đó thì ông sẽ cầu xuất ly. Ông cho nó là bình thường thì ông chơi với lửa. Mà ai cũng cho là bình thường hết đó. Tuổi thọ ngắn vậy mà ai cũng cho bình thường hết. Người nào mà cho nó không bình thường, người đó sẽ tu giỏi lắm. Bảy Chân Hiếu nói, nếu mà nhìn nó không bình thường, đó, nhìn nó thành sợ hãi đó. Nguy hiểm quá, con kẹt ở chỗ này. Giống như vô ngục tù vậy. Con kẹt rồi, Phật ơi, phải cho con đi về chỗ Phật. Chỗ Phật là tuổi thọ không có giới hạn nè. Còn ở đây tuổi thọ con ngắn như vậy, con kẹt rồi. Thành ra là họ mở mắt ra, họ cho là không bình thường. Thì cái chữ tử của Ngài Ấn Quang là cái người này. Sự thật ra ở đây ít có người nào làm được đâu. Thế gian này không có ai được chữ tử đó đâu. Nếu mà được cái chữ tử đó đó thì lo gì. Hạ phẩm hạ sanh là dư sức. Chắc chắn luôn, phải không? Nhưng mà tại vì mình cho là bình thường. Sống là phải có phước báo, phải bình thường. Thành ra bình thường đã vậy rồi còn ham muốn. Bởi vì cái câu chuyện mà Đức Bổn Sư Chư Hiếu kể, kể thiếu một câu là Đức Phật thời đó đó là nói với Đức Bổn Sư đó, con muốn tu hành đầu tiên bỏ hết dục lạc thế gian. Ngài về bỏ hết vòng hoa xuyến hưởng thụ trong cái chỗ đó là như cõi cực lạc vậy. Ngài bỏ hết tại vì điều kiện đầu tiên là con không ham nó nữa. Thì đó là chú Bảo kể đó, thầy chưa đọc cái kinh đó. Chú Bảo nói Phật dạy Đức Bổn Sư mà lúc đó còn làm Thế Tử, con muốn thì con phải bỏ hết thì con ham nó không được. Mà lúc đó là cái cảnh đó đẹp nhất mà, nó là như cõi cực lạc luôn á. Mà ông thế giới đó, ông thế giới gì mà lợi hại. Xong rồi sau đó đó thì mới biết là Đức Phật đó là Đức Phật quá khứ. Rồi cái vua mà trời tịnh cư đó là Phật A Xúc Bệ đó. Phật không có thời đó, đó. Đức Di Đà là cha, Đức Bổn Sư là Thái Tử, Đức Di Đà là vua. Mà Phật A Xúc Bệ là vua cõi trời tịnh cư gì đó. Còn Phật mà tại thế là Phật quá khứ, không biết tên gì đó. Nói chung là các ngài không mà từ cái tinh Phật sâu xa rồi tới buông xả là không có tham nữa. Giống như không muốn hưởng thụ nữa. Xong rồi mới nhảy xuống được. Đại khái là mới bắt đầu mới đi vào đạo. Thì chú Bảo nghe nói bởi vì Phật dạy phải không tham nữa mới được. Không muốn nữa, nó rất đúng. Mấy cái này hay lắm. Mấy cái này là đường giải thoát. Mà cái đó còn dễ, tham thanh tịnh kìa, ngày hư vẫn còn chê á. Thanh tịnh là nằm trong ngũ dục, nằm trong thức tình ngũ dục. Nó là lạc, pháp lạc á. Pháp lạc là chướng đạo. Nó vậy trời ơi. Pháp lạc thì mình thích mà. Thì là chướng đạo, tại cõi trời là pháp lạc mà. Bởi vì mình thích là thích Phật. Mình thích cái tâm chắc chắn giảng sanh. Chứ không phải mình thích pháp lạc đâu, mà mình thích cái cảm giác là con chắc chắn giảng sanh, tại vì con không xa Phật nữa.
Như vậy mình thích cái đó là được.
Dạ, tại cái đó không phải mình thích mà tự nó sanh ra. Không phải là mình muốn tìm nó đâu, mà khi mình có Phật nó tự nó sanh ra. Giống như pháp hỷ đó, nó tự sanh ra rồi. Pháp hân, pháp yểm nó tự sanh ra.
Sống gần Phật, muốn Phật đem con về, cái đó là tự tâm mình sanh ra chứ không phải là mình...
Bây giờ mình tin là mình, thí dụ bây giờ động đất đi, mình nghĩ tới Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ hiện ra. Khi mình chết là Ngài sẽ tới, mình biết chắc như vậy đó, thì cái đó là mình niệm tới đó, mình sẽ thấy là bảo đảm là Ngài sẽ hiện ra. Bây giờ chết được rồi, thì cái đức tin đó nó sanh ra. Mà cái đức tin nó sanh ra thì không sợ hãi nó sanh ra. Không sợ hãi nó sanh ra thì cái niềm vui nó sanh ra. Cái niềm vui nó sanh ra là tại vì mình biết mình giải thoát. Còn khi mình niệm Phật thường nó không sanh ra này đâu, mà nó sanh một đống phiền não dẹp chưa xong. Sao mà dẹp đây? Cái đống phiền não này nó chướng đạo đó, là bắt đầu mình đi lạc đường nữa. Tại vì mình không có cái này thì mình sẽ có một đống phiền não để mình dẹp nó. Thành ra là một bên thì người ta pháp hỷ sung mãn, còn một bên thì dẹp phiền não hoài không được. Cũng là cái cảnh giới niệm Phật thôi. Cái kia nó không có phiền não mà nó có niềm vui, mà nó có niềm tin, mà nó không trừ vọng tưởng nữa, nó không biết tới vọng tưởng nữa. Nó đang sống trong cái tính, cái nguyện, cái trì danh đó. Nó không có quan niệm. Còn khi mà cái niềm vui, cái niềm tin này không sanh ra là mình chưa có duyên được tới Ngài. Thì một đống vọng tưởng nó vô mình phải dẹp. Mình không dẹp thì nó dẹp tiếng Phật của mình. Mình không dẹp nó dẹp mình nữa. Thế mới khổ. Thành ra là mình cứ chống chọi nó. Bởi vì cái em đó thông minh lắm, nói với Trần Hiếu. Con lúc nào trong tâm con cũng có hai phe đánh lộn nhau. Mà lần nào con cũng thua thầy. Một phe là của con, phe của tụi nó mà. Lúc nào con cũng đánh tranh đấu, đánh lộn trong tâm con mà không bao giờ con thắng được. Thì Chân Hiếu nói tại muốn đánh mới thua đó. Đừng có đánh mà quên nó đi mới thắng. đừng có đánh nó, đánh nó không được đâu. Niệm Phật quên nó là thắng rồi đó. Quên nó là sao không thắng được? Quên nó thì không phải là thắng nữa, mà vốn là không có. Thì cái đó là thắng. Còn biết tới nó mà như là thắng không nổi là đã thua nó rồi. Hay là hình như mình thắng nó rồi, cũng đã thua. Tại sao? Tại nó vô trong tâm mình được. Tại nó vô trong tâm mình, nó ngự trong tâm mình được. Cái chuyện đó nó vô được cái tâm mình. Nó vô trong tâm mình rồi, rồi mình thua. Khi mình có Phật, mình không biết nó là mình thắng. Nhưng mà đâu có lập cái chữ thắng làm chi. Thì cái em nó nói lúc nào con cũng thua. Thầy nói đúng rồi. Tại muốn thắng thì sẽ bao giờ mà thắng được. Người ta niệm Phật, người ta vui với pháp hỷ của người ta, có biết cái gì đâu. Nhưng mà ông niệm chưa tới chỗ vui, chưa tới chỗ cảm ứng được. Thì bắt đầu ông thấy một đống vọng tưởng, thì đó là rối bèn. Thấy một đống vọng tưởng chắc là phải tăng công phu lên. Ngày xưa 8 tiếng, giờ tăng lên 12 tiếng, coi nó làm sao. Tăng lên sao thấy nó cũng vậy à. Chắc là phải 15 tiếng, hay là phải thức nguyên đêm, thí dụ như vậy, nó cũng vậy à. Tại vì nó không phải là cái thứ mà ông nhìn được nó. Ông đã thấy nó rồi thì đừng có hòng mà thắng được nó. Gọi là vô tâm không cho hữu tâm biết. Sâu xa lắm à. Thì thầy nói đó, mình cứ tưởng là mình trong bệnh viện, mình sắp chết rồi. Mình nhưng mà mình còn sức khỏe, chứ không phải mình chết liền. Mà mình không có sức làm gì nữa đó. Ai làm gì mình cũng không biết. Bây giờ tiền của mình giữ cũng không nổi nữa. Mình bỏ xã chờ, mình sắp chết rồi. Giờ bác sĩ nó trị kệ nó đi. Mình cứ ở đây A Di Đà Phật chậm chậm từ từ. Đi sâu vào tâm thư. Đi sâu vào tâm thư chứ mình không phải là mở mắt coi tivi nữa. Mà mình đi sâu vào tâm để mình coi cái tiếng Phật này nó đi bao nhiêu câu. Gọi là nói tiếp được bao nhiêu xa. Cái chữ nói tiếp á, nó đi bao nhiêu xa. Thì có thể mình biết là nếu mà mình càng tịnh xuống, mình càng để tâm vô thì nó sẽ đi càng xa. Thì lúc đó nó có hai cái. Một là nó vô hôn trầm. Hai là nó vô tán loạn. Ở đằng trước đó. Có thể nếu mà nó đi xa quá đó, mà ông không có đủ cái tâm mà nhìn tiếng Phật cho phân minh, thì ông sẽ buồn ngủ. Ông ngủ một giấc rất ngon, ngon nhất trên thế gian. Không ai ngủ ngon bằng ông đâu. Nói cho ông biết vậy đó. Còn không hay á, thì ông sanh vọng tưởng là mình tu được rồi, mình giỏi rồi. Ông sẽ cao ngạo nổi dậy. Ông phải phát tâm bồ đề, ông làm một đống chuyện. Tôi phải xây chùa độ chúng, tôi đi khắp thế giới. Tại vì ông đã bắt được một cái gì của nó, ông phát tâm, ông liền điên đảo. Ông liền muốn bắt điện thoại khoe người này, khoe người kia, là tôi muốn kể cái này, cái kia, thường là như vậy. Và là tôi muốn xuống nói chuyện với người nào đó. Tại cái này nó hay quá, là mất hết công phu. Xong hồi cái giác ngộ, lần sau coi chừng, khi vô công phu đừng vậy nha. Nhắc nó, tại vì mình biết, nó là như vậy đó. Nhưng mà thường nó vô ngủ nhiều hơn, nhiều vô loạn. Nó vô ngủ nhiều hơn, tại nó nhẹ quá, nó vô ngủ hoài vậy đó. Ngủ năm này tháng nọ, ngủ vui quá, vui, ngủ gì vui dữ vậy. Thì Ngài Hư Vân liền nói, ngủ như vậy không bao giờ thành đạo. Cho ông thêm câu. Ngài Hư Vân nói, lão tu hành toàn là ngủ gục. Trời, Chân Hiếu nghe nói, trời ơi, sư phụ nói như vậy. Bậc lão tu hành toàn là ngồi đó liêm diêm con mắt, thanh tịnh quá lượng, mà chướng đường dễ thoát. Đây là bệnh, nói vậy, sư phụ nói vậy. Mà lão tu hành, tu rất giỏi, mà ngồi ở đâu ngồi liêm diêm suốt ngày, không muốn làm gì hết trơn. Tại vô cái này sướng quá, vui quá. Nhưng mà Ngài nói đây là bệnh, phải không có ngủ mới được. Thì Chân Hiếu mới trả lời, Hiếu đi tìm hiểu hoài, muốn không ngủ làm sao, sợ chết sẽ không ngủ. Đây là cái bài tín nguyện, đây là cái bài thật vị sanh tử đó. Nếu mà tha thiết với Phật sẽ không ngủ. Tha thiết quá thì sẽ không ngủ. Giống như mình muốn cái gì quá thì tối mình ngủ không yên nữa. Mình muốn cái gì mình thành tâm quá thì mình ngủ không được. Thành ra là chỉ có tha thiết mới trừ hôn trầm, chứ sao trừ được. Quá thành tâm mới trừ được. Ông chưa tha thiết thì nó nhẹ quá, ông sẽ ngủ, thì nó vui quá. Thì đổi với cái người mà không biết niệm Phật á, càng niệm càng vọng tưởng, thấy khác không? Thấy khác cái chỗ này không? Cái người kia khổ lắm, niệm khổ quá trời, cái lăn xăng vậy. Còn này sao nằm ngồi khỏe quá, khỏe vậy. Nó vui quá vậy, tại sư phụ dạy mà. Xong rồi mình coi nó liên tục bao nhiêu lâu. Nó khỏe lắm, nó là hết bệnh luôn á. Nó liên tục câu này qua câu kia, câu này hồi nó hết thời gian. Mình cứ coi nó. Nhưng mà coi nó cái đó là kỹ thuật, chưa phải tín nguyện. Bởi thầy cứ nhắc hoài, coi chừng lầm lẫn cái lời giảng. Rất nguy hiểm đó. Một hồi là mê cái này quá, thành ra quên Phật luôn á. Cái này là dùng lòng thành để Ngài cứu con. Chứ dù cho mình vô thiền định này cũng không tự cứu được. Chết của cái miệng hả ra. không có ngắm lại được đâu. Cho nên là nhờ Phật, nhưng mà cái gốc nhờ Phật đầu tiên đó, với nền tảng tính với nguyện có rồi đó, thì vô thực hành đó thì mới thấy là con mắt lăn xăng là tai họa mà. Không có định tâm, không xây vào trong là không tu được. Đó. Mà nếu mà mình nhìn ra ngoài đó thì mình không biết. Mình không biết mình có tiếng Phật hay là có vọng tưởng đâu. Cái này sâu lắm, cái này chư tổ để lại. Mà phải học kỹ lắm mới thấy được. Cái lời dạy đơn giản lắm, mà nó không phải dễ hiểu gì đâu. Học kỹ lắm á, học nhiều năm lắm mới biết. Ồ, sư phụ dạy sâu xa quá vậy. Ừ, dạy sâu lắm. Buông ra thì mới thanh tịnh. Dạy vậy thì trời hay lắm luôn á. Nhưng mà ở trong đó nó sẽ sanh ra cái trí tuệ, nó trí tuệ mà phá công phu, cao ngạo rồi sanh ra nhiều cái này cái kia. Để coi chừng. Nó sanh ra là mình biết liền, ôi sanh ra kiểu này mất hết công phu. Thì lần sau mình kinh nghiệm, rồi mình dở sách mình coi các ngài nói hết á. Các ngài nói ở xa nữa, thì nói xa nữa thì nó hơi xa quá. Nó không sanh ra cái chướng ngại đó mà sanh ra cảnh đẹp. Tự nhiên sao uống nước bữa nay sao ngon quá vậy? Sao bữa nay ăn cái chén cơm này nó ngon như cõi trời vậy? Đó, coi chừng. Nó sanh cái đó ra là rất nguy hiểm đó. Đừng có thèm nó, thì sẽ tự tại. Còn mấy là vô tà hết đó. Vô ma đạo á. Cái đó xa lắm. Cái đó người xa lắm. Các ngài dạy trước hết, đừng có tin nó. Khi nào về Tây Phương mới được, đừng tin nó. Cứ tin tiếng Phật của mình, tin cái tâm ban đầu là tính nguyện đó. Còn nó sanh ra đừng tin nó, thì tin nó đó là sẽ vô thần thông, sẽ vô nhiều thứ lắm, sẽ mất hết công phu, nó là xa lắm. Thì thầy giảng cái này nghe sẽ hiểu hơn, thầy giảng các vị thực hành thử. Bây giờ 15 giây nữa mình chết nè, 15 giây nha, 15 giây là một câu Phật có 6 giây hả? 4 câu Phật, 5 câu Phật mình chết đi, 5 câu Phật mình sẽ chết. Thì ở trong cái lúc đó mình đi tìm Đức Di Đà nha. Mình đi tìm để mình hiểu rằng mình đang biết có Ngài che chở cho mình. Ngài không bỏ mình. Mình phải có cái tâm này nha. Chứ không phải mình niệm A Di Đà Phật không à. Thì mình đi tìm đi. Mà bức bách mình sẽ tìm ra Ngài. Con bị nạn mà, con mấy câu nữa. Con phải biết có Ngài, có sức mạnh đó. Con hiểu được cái đó. Thì trong tâm con niệm A Di Đà Phật, cái tâm con đó đã bắt được cái đó rồi đó. Thì liền sanh ra cái không sợ. Đầu tiên là sanh ra không sợ chết. Mấy câu chết cũng được. Con không sợ nữa rồi. Cái thứ hai rất hoan hỷ, tại con sẽ sanh Tây Phương. Mấy câu thì đã tới như vậy rồi đó, đừng nói niệm cả ngày. Bắt được không? Khi mà phải tìm ra được ngài à, chứ không phải niệm suông à. Là phải, cái trong tâm phải rõ ràng là ngài không bỏ con đâu, con đang nhớ ngài, con đang kêu ngài. Con đang hết lòng với ngài, sao ngài bỏ con được? Y chang Đức Bổn Sư nhảy từ trên cao nhảy xuống không? Cái đó là cái bài học mà bởi vì Hiếu nghe cái câu chuyện này Hiếu vui quá. Cái này là ngay công phu của con mà. Mà ngày xưa Đức Bổn Sư đã kể vậy mà mình không biết đó là tịnh độ đó. Mà cái kinh đó là nói về Đức Di Đà. Cái kinh đó là Phật muốn nói về Đức Di Đà mà. Hay không? Thì mấy câu đó là mình đã biết. Bây giờ mình chết được rồi đó. Tại vì mình đang có ngài rồi. Mình đã tìm được ngài rồi. Mà phải tìm cho nhanh là tại nó có mấy câu à. Tìm nó được ngài rồi đó thì nó liền sanh ra không sợ. Thứ nhất, cái thứ hai là có nơi nương tựa. Sẽ vãng sanh, nó sanh ra vui. Hai cái đó mà có thì mình sẽ thấy bây giờ con vãng sanh được đó. Nhưng mà mình kéo không dài ra tại vì mình không có chân thật. Thành ra là mình mình tìm được ngài rồi mình dục qua bên cất để con đi xa bà tiếp. Thấy chưa? Nếu như mà mình tìm được ngài rồi mình đừng buông ngài ra đó. Thì là mình đương nhiên là mình vãng sanh rồi. Mình còn nói hy vọng hay là mình sẽ được thì nó không có hy vọng. Mình là được. Tại vì mình đã tìm được ngài trong tâm mình mà. Đâu phải mình niệm bằng âm thanh đâu. Mà cái niềm vui và cái niềm tin giải thoát nó sanh ra. Nó cho mình biết là mình sẽ, ngài sẽ hiện ra khi mình chết. Mình sẽ biết chắc vậy luôn nữa. Mà mình biết mình sẽ sanh Tây Phương nữa. Thì cái biết đó nó mới phá cái dục lạc thế gian. Nó mới phá được những cái gì mình yêu thích trong thế gian được. Rồi dùng pháp hỷ mới phá được những cái tâm dục lạc của mình. Mình còn ham chơi hay là mình chưa chân thật, bởi vì nó thật vì sanh tử, mình chưa chân thật vì sanh tử, mình thật được có 5-10 câu à. Rồi mà mình hết thật rồi. Mà mình biết không, mình kiếm ngài có ngay mà dễ vậy đó, nhưng mà mình không thật. Cho nên mình phải luyện. Mà khi mình luyện được thành á, mình vui nhất trên thế gian này đó. Ai vui bằng mình? Tại hỏi anh giảng sanh không, anh còn ú ớ mà. Hỏi tôi gật đầu liền, thì ai vui hơn mình? tôi là người sanh Tây Phương mà cần gì hơn thua với quý vị?
Yeah.
Cần gì ở đây? Tôi là người sanh Tây Phương. Lúc nào Ngạn Quang nói ta là người sanh Tây Phương mà tại sao còn suy nghĩ những cái này? Ngạn Quang nói câu đó hoài thầy không hiểu á. Làm sao mà con biết con là người sanh Tây Phương được mà Ngạn nói ta là người sanh Tây Phương thì đâu có còn suy nghĩ những cái xấu ác của thế gian. Khi mà suy nghĩ ta phải sự ăn năn sám hối. Ta là người giáng sanh mà sao nghĩ cái này? Đó là Ngài dạy vậy. Nhưng mà mình vô không được. Tại mình đâu phải người giáng sanh. Sao mình vô câu đó được? Ngạn Quang Ngài nói ồ đúng rồi. Nếu mình niệm tới vậy thì mình là người sanh Tây Phương. Mình còn ham tiền sao? Mình còn ham cái tâm này sao? Thì nó mình tự trách mình. Tại vì người sanh Tây Phương thì mới bỏ đó được. Cái này là các ngài dạy mà. Hay không? Nhưng mà mình phải dục Đức Di Đà qua bên không? Mình được ngài xong mình cũng cất à? Đó là cái đó là bởi vậy mà không có chân thật mà. Nhưng mà thầy chỉ cái cách để tìm ngài rồi đó. Thì biết cách tìm không? Trong vòng 10 câu Phật có thể tìm được ngài á. Đó là cái kinh nghiệm mà động đất của Chân Hiếu á. Khi động đất Chân Hiếu tìm tới ngài được, Chân Hiếu mới biết ồ lợi hại bởi cái bài động đất đó. Tới ngày hôm nay là mấy năm rồi đó. Đó là như vậy. Mình tìm được ngài, động đi con liền thấy ngài. Không động là không được đâu đó, nên động. Nó là cái gì đó trong nội tâm, bởi vì động đất mà mình cứ vui vậy á. Không ai tin được đâu. Tại vì cái tâm mình vô được chỗ đó. Mà ngay lúc đó là lại lâm chung. Động đất là lâm chung mà. Lâm chung của hết của cái thành phố luôn á. Mà lâm chung mà đâu ai nắm được đâu. Bây giờ mình cứ 10 câu nữa kiếm Đức Phật, kiếm ra liền á. Kiếm ra cho tới là cảm ứng đạo giao á, chứ không phải kiếm ra thường. Kiếm ra cho tới là cảm Phật hiện ra đó. Là tin tưởng ngài. Con đang nghĩ tới ngài, con kêu tới ngài như một người con kêu người mẹ. Mà con đang chết đuối gì đó, kéo con lên giùm. Con sắp động đất rồi, sắp chết rồi, giống vậy đó, thì mình sẽ kiếm được ngài. Kiếm được ngài rồi thì mình sẽ sanh ra cái pháp an ổn á. Tại vì mình tin cái sức mạnh của ngài. Thì dở kinh ra coi phải nói cái này không? Tính nguyện nói về tin Phật, nói về nhớ Phật, thấy không? Người niệm Phật âm thanh thường làm sao mà có thể biết cái này? Cái này mình nói ra không? Toàn là Phật không à. Tin Phật rồi biết Phật rồi vui. Rồi pháp hỷ với Phật. Rồi hai pháp hân yểm. Rồi tính nguyện nhớ Phật rồi cầu vãng sanh, nó nằm trong đây hết. Mà là do cái tâm sợ chết mà ra. Cho nên nói là thật vì sanh tử, cái chữ tử đứng đầu. Xong nó sanh ra nguyên cái đuôi này ra. Nó vô đó. Nhưng mà mình vô đó mình ở lâu không được. Tại mình không có cái chữ tử, nó chưa thật. Mình mới tưởng tượng có 10 câu thôi. Nếu mình ngày nào đó mà mình thấy thật rồi đó thì mình sẽ không bỏ cái công phu này đó. Thì mình sẽ đi Tây Phương. Rồi tiền, bạc, tài sản mình làm gì biết. Tôi bản sanh mà các vị tự chia đi. Các chi không được cũng sao nữa. Tôi sanh Tây Phương rồi tôi trở lại. Đó là vậy. Còn mấy là rắc rối lắm. Một đống lượm thượm hết à. Ừ, khổ lắm á. Nhưng mà mình kiểu ai với Đại Phật, Đức Phật cứu con đó, nhưng mà chưa có sâu bằng cái thầy nói đâu. Tại vì mình chưa có tin được là ngài sẽ tới. Mình chưa tìm ra được ngài. Vẫn chưa tìm ra được ngài. Mình nói cái chữ đó, nhưng mà trong lòng mình chưa có tìm ra được ngài. Khi mình tìm ra được ngài rồi đó, thì mình biết chắc ngài cứu rồi. Thầy không biết giảng làm sao. Thầy không biết giảng làm sao, nhưng mà đại khái cái tâm mình đã tới rồi, mình nhớ được ngài rồi đó, mình cảm được ngài rồi đó. Thì mình bắt được ngài rồi, giống như mình nắm áo được ngài rồi đó. Hết sợ. Hết sợ luôn á. Mà cái này sâu lắm.
Vậy thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình có Phật trong người mình thì mình không sợ.
Đúng rồi, nếu mình tìm được tới ngài hết sợ. Nhưng mà mình tìm không được là tại vì mình bị cái thế giới này nè. Cái thế giới này nó ô nhiễm mình nè.
Vậy thì lúc nào mình phải thật sự tha thiết luôn.
Anh hiểu rồi đó.
Cái cảm giác
khó không hơn không chia sẻ được, không chia sẻ được. Mỗi người tự hiểu.
Cũng như là mình xin tiền ta, anh biết chắc ta cho vậy đó. Cái biết chắc nó không giảng được, nhưng mà mình biết nó chắc chắn là được, thì biết cái biết nó sanh ra đó thì mới cảm ứng được. Còn nếu mà về Phật đó, vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn không thấy Phật ở đâu hết trơn thì vẫn sợ. Còn cái kia nó hết sợ rồi. Mà cái này là các ngài dạy chữ tử đi đầu đó. Thấy được sanh tử thì mới tu vô được á. Không có chữ tử là không tu được đâu. Bên Ngạn Quang viết cái chữ tử bự vậy. Bấy cái người nào vô công phu đều vô bằng đường này. Là sợ mất mạng rồi không biết làm sao. Mà cầu Đức Di Đà cứu, cầu riết là quen thuần thuộc, thành ra là con thơ nhớ mẹ. Lúc nào cũng ở chung với Phật. Thành ra bao nhiêu bài giảng vô đây hết á. Vô đây hết. Như Chân Hiếu ngày xưa đi vượt biên á. Đi vô đảo bị mấy chục người lính chỉa súng vô đầu á. Tại mình người Việt qua Thái Lan á. lính Thái Lan họ chỉ vô, thì mình giơ tay nó, họ rọi đèn pin, họ mới biết họ đem về đồn lính, họ cho ngủ một đêm, cho ăn, xong họ mới đưa vô trại tị nạn. Mà họ, khi họ chỉ xuống cái đầu mình là xong, mình không tự chủ được nữa này. Mình không biết họ có bóp còi hay không, mình không có biết, mà đứng đó mà không biết niệm Quán Âm, không biết niệm Di Đà, tụng kinh thuộc hết mà cái gì lúc đó không biết, bởi vậy mới nói khổ. Kinh gì cũng biết, kinh Dược Sư thầy thuộc lòng mà, kinh gì cũng đọc được hết, nhưng mà đi vượt biên không biết Quán Âm, để có ai dạy đâu mà biết. Đọc Phổ Môn đọc thuộc lòng mà không biết đức Quán Âm là linh thiêng cỡ nào, đâu biết. Sau này mới trời ơi, mình thuộc hết kinh mà có biết gì đâu, cái gì cũng biết hết, nhưng mà sao mà gặp nạn lại không biết cái này vậy, chết lại không biết niệm Di Đà vậy. Thì tại vì mình nhờ các ngài dạy, chứ thật sự đọc đâu biết. Trời ơi, khổ quá là khổ, làm sao mà hiểu được hai cái chữ này. Từ từ biết được là lâu lâu năm chầy tháng rồi nó hiểu được. Hiểu được, ồ, hai cái chữ này phải từ trong tâm mà học ra. Biết được đó là Phật rồi thì mới tính. Còn bây giờ không phải biết đó là Phật, mà biết là Ngài không bỏ con, thì cái này nó hơn cái chữ đó rồi. Biết được là Ngài không bỏ con. Mà cái biết nó sanh ra lúc mình niệm, mà phải chân thành nó mới sanh ra cái này. Còn mấy là âm thanh không à. Mình phải thật sự là mình nghĩ tới Ngài, mình mới biết chắc là Ngài không bỏ con trong cái lúc này. Trong cái lúc con niệm này, bảo đảm là Ngài không bỏ con, thì cái niềm tin sanh ra. Nó là như vậy. Làm sao đây, làm sao mà hiểu được? Tại vì Ngài Ấn Quang nói không có tính, không có nguyện thì không giảng sanh. Mà con niệm Phật, con không biết cái gì là tính, cái gì là nguyện, con hiểu không được. Thì giờ thầy mới nói đó, tin đó đâu phải dùng bộ não mà hiểu. Ông thấy có diệu thái thì ông tin, chứ làm sao tùy dạy không được. Ông tin tiếng Phật hiệu, vi diệu như vậy, người niệm Phật được công đức như vậy, ông nhìn thấy chứ làm sao tôi dạy không được. Cái đó là ông tự sanh ra trong tâm, ông biết chứ giờ con tin quá. Con niệm Phật không ai mà hại con được, con tin mà không biết nó là thật nữa, chứ không phải là tin mà kiểu mù quáng đâu. Cũng như Đức Bổn Sư mà nhảy xuống bảo đảm không chết mà, cái niềm tin đó mà. Thì cái chữ tin nó giải ra được rồi, thì cái chữ nguyện là mình lúc nào mình cũng không muốn ở đây, mình muốn lợi gần. Đó là giải ra chữ nguyện. Mình học mình biết là có tính, có nguyện thì có giảng sanh, mình tin vậy. Nhưng mà lúc mình niệm Phật, mình sẽ không thấy cái gì là tính, cái gì là nguyện trong tâm mình đâu. Thầy thắc mắc từ chỗ đó, Bây giờ con biết có tính, có nguyện, có sanh là văn tự, nhưng mà lúc con niệm sao con thấy trống trơn à. Vậy thế nào mới gọi là người tin sâu nguyện thiết? Thì mình thắc mắc cái đó. Mà khi cái tâm mình nó sanh ra niềm tin, hết thắc mắc. Mình tự nhiên hết thắc mắc, chứ đâu phải là mình trong văn tự. Mà tại vì, ủa? Còn hỏi gì nữa, nó tin tới vậy, nó tự sanh ra mà, mình tự biết, cũng như là người đó mình cho họ mượn tiền, họ trả, mình biết chắc là họ trả, mình tự sanh ra mà, đâu có học được, cái tâm mình nó tự sanh ra mà, hay là mình để quên gì, mình biết chắc là mình để chỗ đó, mình kiếm sẽ gặp, cái niềm tin mà, thật ra cái đó không dạy được.
Cũng như khi mình niệm Ngài Quan Thế Âm, mình tin là Ngài sẽ cứu con, cũng như mình chuyển Ngài A Di Đà.
Y chang như vậy. Cái niềm tin nó có trong tâm mình. Thấy không? Thấy chữ tin không? Niềm tin nó có trong tâm mình, rồi cái đó mà chưa có chữ nguyện. Bây giờ nếu mà nói vậy là đi được cái chữ tin rồi đó, mà chưa thấy được chữ nguyện. Nếu mà thấy là hình như con không quên được thế giới đó rồi đó, thì nó mới có chữ nguyện. Con không quên được nó rồi. Thì người ta đó là người ta thấy chết trong từng hơi thở đó, thì cái chư tổ là vậy đó. Cho nên họ phát huy cái này tới cảnh giới cao nhất luôn á. Còn mình chưa thấy được cái vô thường, mình chưa hiểu được vô thường, thành ra là mình học vô thường thôi chứ chưa hiểu. Thì thành ra mình không phát huy được. Thì khi nào mình còn khỏe thì mình còn chưa tu được. Mình còn giống như là nhiều thượng duyên thì không có ngày mình tu được đâu. Tại vì cái chữ vô thường đó mình không nhìn ra được. Tới ngày nào đó mình nhìn ra được chữ vô thường rồi đó, thì mình mới bắt đầu thật sự là mình vô công phu. Mà vô công phu rồi mình mới thương mình ngày xưa. Sao thấy cái chữ vô thường này muộn vậy? Chứ giờ này mới thấy được. Thiệt là mấy năm trước không thấy được cho nên mới khổ vậy. Giờ thấy được nó vui ghê vậy. Nó tại vì nó là vô công phu, là nhờ cái thấy này. Mà cái thấy này không dạy nhau được. Nó là Phật Pháp đâu học như văn tự được. Cái này là phải gần các ngài rồi tự cái trí tuệ và cái tâm Phật đó từ từ mình phát huy. Mà các ngài chỉ đường cho mình. Rồi cái tâm mình đi vô trong đó mình sẽ hiểu được nhiều thứ lắm. Mà hiểu này là công phu tu hành chứ không phải là học mà giảng trên như các ngài nói đâu. Là vô thường, là khổ, là không vô ngã, không phải cái này. Cái kia đó là nó là cái tâm nó đã nhìn thấy được. Đó là vậy. Yeah. Ai Di Đà Phật.